Quy 1 chương 212, không đáng khen thưởng. Chương 213, không đáng khen thưởng. Chí chính 16 năm xuân, cũng là Hoa Hạ Ngô quốc nguyên niên mùa xuân, Chu gia quân đúng chiếm giữ tại Trư Kỵ Nguyên đỉnh chết Giang hành tỉnh cuối cùng thế lực còn sót lại phát khởi công kích. Sau trận chiến này, Giang Nam liền lại cũng không có Nguyên đỉnh lệ thuộc trực tiếp sức mạnh, mặc dù Phương Quốc Chân cùng Trần Hữu Định như cũ tôn kính Nguyên đỉnh, nhưng bọn hắn đúng đại nguyên, ước chừng chỉ có Lữ Bố đúng đinh nguyên trung thành. Mà cuối thời nhà Nguyên ăn gà giải thi đấu, phía Nam khu lớn cuộc thi xếp hạng cũng gần như kết thúc. Cuối cùng vào vòng vây tuyển thủ là Tam đại hai nhỏ, Thiên Hoàn Từ Thọ Huy, Hoa Hạ Ngô quốc Chu Nguyên Trường, Lưỡng Lự Trương Sĩ Thành, tăng thêm Vương quốc Trần cùng Trần Hữu Định. Đại Nguyên triều thống trị thiên hạ mấy chục năm, mặc dù sắp sụp đổ, nhưng trung quy còn có một chút nguyện ý vì cái này triều đình đền nợ nước người. Thạch Mạc Nghi Tôn chỉ huy quân nguyên, tử thủ thành trì. Trong phủ Thạch Mạc Nghi Tôn mẫu thân, ăn mặc Đại Nguyên triều cáo mệnh trang phục, ngồi ở phòng chính phía trên, khí thế ngang nhiên, đang theo dõi người nhà. Tại phòng xá trung quanh, dọn xong bụi rậm, lại mang tới mấy thùng cá dầu, đổ vào củi lên. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Lão Thái Thái nhìn một chút mấy tên gia đình, đối với bọn họ nói, đi thôi, bây giờ nước mất nhà tan, các ngươi cũng nên tự tìm đường sống, không muốn đi theo lão thân chịu chết. Mấy cái này gia đình nước mắt rơi như mưa, bọn hắn đi theo Lão Thái Thái từ chỗ Châu chạy tới Chư Kỵ, một đường hộ tống, không rời không bỏ. Bây giờ chết ở sớm tối, bọn hắn cũng không nguyện ý rời đi. Thái phu nhân, bị các nô tỳ hầu hạ, dù cho xuống đất, chúng ta chủ tớ cũng đừng tách ra à? Đúng thế, Thái phu nhân, hồng tặc phản nghịch công lý, làm sang làm bậy, ông trời sẽ thu bọn họ. Thái phu nhân, các nô tỳ trông coi ngài, hồng tặc giết vào, liền cho bọn họ chiến đấu tới cùng. Lão Thái Thái nhìn xem mấy tên gia đình như thế kiên quyết, vậy mà trong lòng cực kỳ vui sướng. Tốt, gia thế chúng ta thay bị thiên tử ân sâu, chỉ có liều mình báo đáp. Lão gia các ngươi thể sống chết thủ thành, các ngươi liều mình thủ nhà. Lão thân một cái xương cốt, thành toàn nhi tử, hiệu trung quân vương, chính là cả nhà ngập nát, cũng đủ để ánh sáng thiên cổ. Đi, đem các ngươi thiếu gia cùng phu nhân kêu đến. Lão Thái Thái khiến người ta đem Thạch Mạc Nghi Tôn phu nhân và nhi nữ đã gọi lại đây. Phu nhân năm nay không đến 30 tuổi, thân thể một mực không tốt, quan thời gian trước lang bạt kỳ hồ, cũng nhiều bệnh, chỉ còn lại một cái xương cốt. Hai đứa bé đồng dạng thở phạc, đặc biệt là con gái nhỏ, còn không ngừng ho khan, tựa hồ dính vào thở khó khè. Lão Thái Thái nhìn một chút mẹ của các nàng ba, không nhịn được cả giận nói, nước mất nhà tan, đến lúc này còn nghĩ đến chạy thoát không được. Rửa mặt trang điểm bắt đầu, mặt mày rạng rỡ, bồi tiếp trợ phu thân, cùng nhau đi cứu nguy đất nước. Phu nhân nghe đến đó, vậy mà ánh mắt trợn thật lớn, thấp thỏm lo âu, đột nhiên nàng quỳ trên mặt đất, dập đầu rung động. Nương, nương a, nàng dâu cùng lắm thì chết, có thể, nhưng này hai hải tử còn quá nhỏ, không, không nên theo chúng ta chết, cầu mẫu thân dơ cao đánh khẽ, buông tha bọn hắn đi. Buông tha? Để chỗ nào đi? Ngươi thật là hồ đồ. Cái chết của chúng ta, chẳng lẽ muốn để bọn hắn làm hồng tặc con dân sao? Lão Thái Thái một phát bắt được cháu trai, lại đưa tay kéo qua đến tôn nữ, đem hai đứa bé ôm vào trong ngực, hướng về phía cố gắng của bọn hắn nặn ra nụ cười, đừng sợ, nghe tổ mẫu, chúng ta cùng cha ngươi đồng dạng, làm một cái oanh oanh liệt liệt đại anh hùng, làm một cái lưu danh sử sách, ánh sáng thiên cổ toàn trung nhà. Các ngươi không phải sợ, rất nhanh chúng ta là có thể đến bầu trời. Nàng liều mạng thuyết phục hai đứa bé, nhưng này hai hải tử lớn nhất mới 7 tuổi, chỗ nào nghe hiểu được những thứ này, chỉ là nước mắt rơi như mưa, không ngừng nức nở, sợ tới cực điểm. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến kinh thiên động địa kêu giết. Lão Thái Thái sắc mặt đại biến, xảy ra chuyện gì? Không lâu lắm một cái gia đình chạy tới, lúc đầu Chu gia quân đã triển khai tổng tiến công. Vây quanh tường thành chỗ hở, Hồ Quan Trụ xuất lĩnh nhân mã, liều chết công kích. Khối này chỗ hở bị tạc sụp hơn phân nửa, vẫn còn lại 8 thước nhiều độ cao, Thạch Mạc Nghi Tôn chỉ huy nhân mã, liều mạng toàn lực, muốn đem Chu gia quân chặn trở về. Sau đó sẽ sửa gấp tường thành, ngăn chặn chỗ hở. Hồ Quan Trụ xông tới 2 lần, đều đang bị cái này tường thấp chặn lại rồi, trên người cũng nhiều 2 chi mũi tên, sau lưng chống trận càng ngày càng sụp sôi, Hồ Đại Hải lửa giận đã không thể ức chế. Nhất định công vào. Lại đến, ta dẫn đồ mà. Chỉ được phép vào, không cho phép lui. Hồ Quan Trụ nhấc theo bờ bén, chuẩn bị lại một lần nữa xung phong, nếu như không cầm được, sẽ chết đang hướng phong trên đường. Hắn lần nữa bất chấp cung nỏ, phía trước xung phong, bên cạnh giáp sĩ tranh nhau chạy lớn, kêu to xông về phía trước, bọn hắn khoảng cách tường thành càng ngày càng gần, 30 bước, 20 bước, 15 bước. Trong thành cung tiễn thủ đột nhiên tỏ ra, từ lỗ châu mai hai bên liều mạng bắn trụm, trong nháy mắt vài cái trong binh lính mũi tên. Hồ Quan Trụ ánh mắt đều đỏ, ngay vào lúc này, một đội Chu gia quân người bắn nỏ cũng chạy tới, bọn hắn đối với đầu tường điên cuồng xạ kích, nguyên binh bị đè xuống, tình thế không khỏi yếu bớt. Hồ Quan Trụ xem cơ hội đến rồi, quả quyết xông lên, cuối cùng đã tới chỗ hở. Hai lần trước bọn hắn đều đến nơi này, nhưng dù là một cái đoạt tường thấp, để cho bọn họ gặp phải phiền toái. Viện trên thành đi, đối diện chính là đã sớm chuẩn bị xong nguyên binh, trường thương bổ bén, tùy ý thu hoạch, Chu gia quân binh sĩ vừa thò đầu ra, cũng sẽ bị đánh giết. Rốt cuộc muốn làm sao bây giờ? Đang tại Hồ Quan Trụ chần chờ có muốn hay không xông lên thời điểm, đột nhiên từ bên cạnh phóng đi mấy cái giáp sĩ, bọn hắn nhào tới phía dưới tường thành, dùng đầu chống đỡ tường thành, lộ ra bả vai. Lên. Trong phút chốc, Hồ Quan Trụ minh bạch mấy cái huynh đệ ý tứ, hắn khẽ giật mình, nhưng cũng không dám lưu lại, chỉ có thể bay bước tới trước, hắn đạp trên một tảng đá phóng lên, sau đó một cước đạp ở một người lính đầu vai. Hồ Quan Trụ thân thể cường tráng, tăng thêm đầy người áo giáp, phân lượng có thể tưởng tượng được. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được binh lính phía dưới trầm xuống phía dưới. Thế nhưng tên lính cắn răng, ngay sau đó toàn thân dùng sức, bả vai hướng lên, đẩy Hồ Quan Trụ, nhảy một cái lên tường. Có người này bậc thang phụ trợ, Hồ Quan Trụ sau khi đi lên, trong tay búa bén huy động, chặt đứt đâm tới chí mạng một thương, bay về phía trước nào, tương nên diện quân nguyên chém thành hai khúc. Mặt khác quân nguyên vừa sử sốt, ngay sau đó chen chúc đánh tới, muốn đâm chết Hồ Quan Trụ. Mà đang ở giờ phút này, Chu gia quân binh sĩ giống như là dược long cửa cá chép bình thường, một cái tiếp theo một cái, dẫm lên đầu vai, xông lên đầu tường. Có trợ thủ hộ quan trụ, tùy ý chém vào, liên tiếp hướng về phía trước. Phía sau Chu gia quân cũng càng ngày càng nhiều. Lúc ban đầu đứng ra, dùng bả vai khiêng mười mấy huynh đệ về sau, đã là đèn tàn dầu, máu loang từ mũi miệng của hắn phun ra, bả vai xương cốt cũng đã bị thương đứt gãy. Làm một cái binh sĩ dẫm lên hắn, nhảy lên đi về sau, người binh sĩ này mềm mềm ngã xuống, mất đi sinh mệnh, thế nhưng là thân thể của hắn còn nằm trên mặt đất, đem mình lưng lưu cho phía sau huynh đệ. Ngay tại hắn ngã xuống mấy mắt, lại có một người lính ngậm lấy nước mắt nào lên, tiếp tục dùng đầu vai làm bàn đạp. Các binh sĩ việc nghĩa chẳng từ nan, bất kể sinh tử. Bọn hắn làm toàn quân tiên phong, chính là dùng tính mạng của mình đi cho cái khác huynh đệ mở đường. Chu gia quân động tác cực nhanh, đến tiếp sau binh sĩ mang theo ngắn một thang, tấm ván gỗ, vọt lên, nhanh chóng dựng được rồi tiến công tuyến đường. Đến đây kết thúc, binh sĩ rốt cuộc không cần dùng đầu vai làm cái thang. Nhưng ngay khi đoạn này công kích thời gian trong, đã có 7 tên Chu gia quân sĩ binh hy sinh, còn có mấy người khác xương cốt đứt gãy, để lại vĩnh cửu tàn tật. Hồ quan trụ xuất lĩnh lấy nhân mã, trước cướp lấy chỗ hở, ngay sau đó lại đánh về phía cửa thành. Hồ đại hải đốc lấy chủ lực, cũng gia nhập tiến công danh sách. Chu gia trong quân thuận theo bên ngoài hợp, mở ra cửa thành, vô số binh sĩ chen chúc mà vào. Chư kỵ quân coi giữ, thất bại. Thạch Mạc Nghi Tôn bị người thủ hạ vây quanh, ý đồ chạy trốn. Nhưng ngay khi hắn quay đầu thời điểm, một cỗ ngọn lửa phóng lên trời, đúng là hắn phụ đệ. Lão thái thái tự tay đốt bụi rậm, chỉ một thoáng liệt diễm bay vút lên, khói đen cuồn cuộn. Con ta đừng sợ, vi nương hồn trợ cùng ngươi, cùng nhau pha tặc. Lão thái thái ôm tôn tử tôn nữ, muốn hy sinh vì nước. Nhưng nàng con dâu nhìn ở trong mắt, cũng là vạn phần đau lòng, ngươi nghĩ thành toàn nhi tử, có thể trong ngực của ngươi cũng là của ta cốt nhục a. Nàng đột nhiên liều mạng nhào tới, muốn cướp đoạt hai đứa bé. Lão thái thái lập tức nổi giận, tiện tỳ, ngươi xấu nhà ta trung nghĩa chi danh. Nàng giơ lên quả trượng, quất vào nàng dâu cái trán, lập tức bổ nhào. Hai đứa bé cũng chạy tới, đối với mẫu thân hoa hoa khóc lớn. Bên ngoài ngọn lửa bay vút lên, bà nội động thủ đánh mẫu thân, cha lại không biết ở nơi nào, vậy phải làm sao bây giờ? Phu nhân giấy rủa, ra sức đem hai đứa bé hướng về ngoài phòng đẩy đi, chạy mau a. Hai đứa bé ngậm lấy nước mắt, vội vàng chạy ra bên ngoài, cũng không có chạy mấy bước, Nam Hải liền bị tổ mẫu nắm lấy, không cho phép đi. Lão thái thái đem Tôn Nhi kéo trở lại, lại quay đầu nhìn lại, tôn nữ vậy mà từ cửa ra vào chạy ra ngoài, phía ngoài gia đình nhìn ở trong mắt, vậy mà cũng không có ngăn cản, chỉ là tùy ý nàng chạy. Đến cùng không phải nhà ta người, đi thì đi đi. Lão thái thái nắm chặt cháu trai, hướng về phía quần quần ngọn lửa, vọt vào. Thạch Mạc Nghi Tôn trong phủ lại hỏa, đốt chết mẫu thân, thê tử, nhi tử, mặt khác có hai cái gia đình nhìn thấy tình cảnh này, cũng là khóc ròng ròng, nhảy vào đại hỏa, đi theo chủ nhân đi tới. Nhưng cũng có hai người, đến cùng không có dũng khí, chỉ có thể xoay người chạy trốn. Mắt nhìn lấy liệt diễm bay lên không, Thạch Mạc Nghi Tôn cũng biết trong nhà xảy ra chuyện gì, lấy tính cách của mẹ, tất nhiên muốn đền nợ nước một chết. Nếu mẫu thân quy tiền, chính mình thì lại làm sao sống một mình? Giết, giết hồng tặc. Thạch Mạc Nghi Tôn giống như bị điên, xuất lĩnh người thủ hạ, liều chết lực chiến. Mà lúc này Từ Đạt cũng lanh binh đổ tới, gia nhập công kích. Hồ Đại Hải cùng Hồ Quan Trụ phụ tử càng là toàn thân đẫm máu, một mực chiến đấu đã đến hoàng hôn, bọn hắn đem Thạch Mạc Nghi Tôn vây vào giữa, loạn tiễn phía dưới, Thạch Mạc Nghi Tôn bị xuyên thân, máu tươi chảy làm mà chết. Hồ Đại Hải hạ lệnh quét dọn chiến trường, lúc này Từ Đạt cũng tới, hai người gặp mặt, Hồ Đại Hải chỉ là dùng cái mũi hừ một tiếng, bọn ta phụ tử muốn đi Kim Lăng, hướng thượng vị tỉnh tội. Những binh mã này liền giao cho Từ chỉ huy khiến cho. Từ Đạt ngạc nhiên khoảng khắc, chỉ có thể mắt nhìn lấy Hồ Đại Hải rời đi, thở dài bất đắc dĩ, đã biết là làm tiểu nhân, nhưng không làm lại không được a. Chư kỵ kết thúc chiến đấu, ngoại trừ Hồ gia bên ngoài, Thạch Mạc Nghi Tôn cả nhà hy sinh vì nước, cũng là có mấy phần trung dũng. Thường thấy đại nguyên triều hiếm thấy, đột nhiên toát ra một cái trung thần tướng tài, trái lại có phần không thích đứng. Chi tiết thượng tấu đi, cho nhà bọn họ hậu táng, ngợi khen trung trinh. Chỉ có điều khiến Từ Đạt bất ngờ là, điều thỉnh cầu này đưa lên, tại Trương Hy Mạnh nơi này thì gặp phải phiền phức, tuyệt đối không thể ca ngợi Thạch Mạc Nghi Tôn cả nhà. Quy 1 chương 213, Chu gia quân lương tâm. Chương 214, Chu gia quân lương tâm. Các ngươi thấy thế nào Thạch Mạc Nghi Tôn một nhà này? Lý Thiện Trường hướng thủ hạ chính là rất nhiều quan văn đặt câu hỏi. Hắn cái này tả tướng trực thuộc lục bộ, lên nhận nô quốc công, ở dưới phủ vạn dân, thuế ruộng hộ khẩu, binh xe hình công, thậm chí điều động nhân sự, chấn hưng giáo dục giáo hóa, đều là hắn phụ trách. Cho nên đừng nhìn Trương Hy Mạnh bàn tay được dài, đua sắc sỡ, nhưng bàn về thật thật tại tại quyền hành, Lý Thiện Trường vẫn còn là ổn áp hắn một con. Đương nhiên, cái này cũng cùng Trương Hy Mạnh ràng buộc chính mình, không lung tung đưa tay có liên quan. Ví dụ như lần này, hắn chính là lấy học sĩ viện danh nghĩa, đè xuống Từ Đạt thỉnh cầu, mà cùng lúc đó, Lý Thiện Trường quản hạt lễ bộ cùng binh bộ lại cho là nên cho, hơn nữa nhất định cho, không cho thật sự là quá hẹp hòi. Cho nên Trương Hy Mạnh ngăn cản chưa chắc đã là cuối cùng kết luận. Không cần phải nói, chuyện lớn như vậy, nhất định sẽ kinh động Chu Nguyên Chương. Hơn nữa lúc gần lúc hiện, Chu Nguyên Chương cũng cảm thấy chuyện này không đơn giản, quan thời gian này, hắn làm Hồ Tam Xá vụ án, lấy ra một đống lớn buôn lậu rượu mọt. Đối ngoại dụng binh cũng coi như là thuận lợi, Hồ Đại Hải biết Hồ Thẹn sau đó dũng, nhất cử công hám chư kỵ, đây là lập công lớn, Nguyên Đình tại Giang Nam thế lực quét một cái sạch sành sanh. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này nhô ra một cái Nguyên Đình đại trung thần, thậm chí cả nhà hy sinh vì nước, lấy cái chết báo quốc. Thấy thế nào đều giống như siêu cấp trung thần, người như vậy dù cho làm đối thủ cũng nên kính trọng, cho một ưu đãi chẳng có gì lạ. Làm sao Trương Hy Mạnh lại mãnh liệt phản đối? Kế lần trước tư tưởng sau khi va chạm lại một lần gặp chuyện như vậy, Chu Nguyên Chương cảm thấy không thể coi như không quan trọng, nhất định chăm chú đối đãi, thậm chí muốn so chiến tranh còn nghiêm túc hơn. Đánh trận không phức tạp, xông pha chiến đấu, anh dũng giết địch chính là, có thể gặp đã đến trên tư tưởng chuyện tình liền không qua loa được. xử lý không tốt, chính là thiên kiến bè phái, thậm chí sẽ phát triển đến đàn tranh. Chu Nguyên Chương cảnh giới đã rất cao, nhưng vẫn không có nắm chắc, có thể đem hết thảy đều nắm ở trong tay. Vì chuyện này, lão Chu phá lệ hạ lệnh, đem hai bên văn thần đều gọi lại đây, nhân tiện lại đem Phùng Quốc Thắng, Nô Lương, Hoa Vân, Lý Văn Trung bọn người gọi tới, để cho bọn họ dự tính. Đã như thế, ngoại trừ Từ Đạt, Hồ Đại Hải, Thường Ngộ Xuân, Chu Văn Chính, Thang Hòa bọn người bên ngoài, toàn bộ Chu gia quân văn võ trọng thần, toàn bộ đến. Lý Thiện Trường xuất lĩnh lấy Giả Lỗ, Chu Thăng, Dương Nguyên Cảo, Nguyễn Hoàng Đạo, Lý Tập, Đào An, Dương Hiến bọn người ngồi ở phía đông. Trương Hi Mạnh, Lưu Ba Ôn, Tống Liêm, Tôn Viêm, Trương Dật, Diệp Sâm, Vương Quảng Dương, đội hình đồng dạng không thể khinh thường. Lão Chu ở giữa mà ngồi, cho tới những cái kia võ tướng, tiểu đối mặt ngồi trên, thuộc về đội cổ động viên, bầu không khí tổ, đến lãnh giáo một chút không giống với chiến trường miệng lưỡi sắc bén như lao kiếm. Nhìn một cái so với các ngươi đích thực đao sát thực thì lại làm sao? Ngoài tất cả mọi người dự liệu, cái thứ nhất đứng lên dĩ nhiên là Giả Lỗ, hắn ho khan một tiếng, thậm chí còn quét mắt Trương Hi Mạnh, nói thật, lao ra tự khẳng định không phải Lý Thiện Trường người bên này, nhưng hắn tuyệt đối tán thành ngợi khen Thạch Mạt Nghi Tôn. Hơn nữa hắn đi ra mở cái này thủ lĩnh, định vị liệu, cũng để tránh Trương Hi Mạnh cùng Lý Thiện Trường xung đột trực tiếp, có thể nói phải dụng tâm lương khổ. Thưa vị, đánh hạ chư kỵ về sau, Giang Nam chi địa đã không có Nguyên Đình binh mã, Phương Quốc Chân, Trương Sĩ Thành, Trần Hữu Định. Bọn hắn mặc dù tiếp thu chiêu an, nhưng vô luận như thế nào, cũng không tính được đại nguyên trung thần. Chúng ta cho Thạch Mạt Nghi Tôn an táng hoành tráng, tán dương trung nghĩa, nhưng thật ra là nói thiên hạ biết người, đại nguyên triều tại Giang Nam đã sụp đổ, một nửa giang sơn đều làm mất đi, cách vong quốc cũng không xa. Giả Lô nói ra một tầng mấu chốt ý, thật giống như các đời vương triều thành lập về sau, đều biết nắm chặt tu tiền triều lịch sử, kỳ thật sửa chữa cái gì đều không quan trọng, tu sử chuyện này rất trọng yếu. Cho Thạch Mạt Nghi Tôn làm tang sự, an táng hoành tráng, mai táng chính là đại nguyên triều nửa bên non sông, chuyện này đối với lập chí xua đổi hồ lỗ Chu Nguyên Chương mà nói, nhất là quan trọng. Chỉ là nghe đến đó, lão Chu liền gần như gật đầu. Thật là lão thần tiên nói láo, không tầm thường. Sau đó Giả Lỗ lại nói, biểu dương Thạch Mạt Nghi Tôn, có phải là khuyến khích Nguyên Đình thần tử cùng chúng ta tử chiến đến cùng đâu? Tự nhiên không phải. Cái này nói rất đúng, giống như Thạch Mạt Nghi Tôn bình thường, cả nhà đền nợ nước trung lương, còn không thể cứu vãn nguy vong. Chúng ta tế điện hắn, nhưng thật ra là đánh phần lớn hoàng đế mặt. Chứng minh đại nguyên triều vong quốc có nhận, không thể vãn hồi. Giả Lô nói tới chỗ này, hơi dừng một chút, mới nhìn chằm chằm Trương Hi Mạnh nói, mặc dù là đối thủ địch nhân, cũng không trở thành một sao đâm ngã một tuyển người, hay là lưu chút đường sống đi. Giả Lô sau khi nói xong, Lý Thiện Trường khỏe miệng không cảm thấy nhếch lên, tài nghệ này chính là cao. Chính mình về sau cũng nên học thêm một chút mới là. Hắn châm trước khoảng khắc, cũng nói, thưa vị, Giả Tham Chính nói rất có lý, ti chức cho rằng lão bách họ thường nói trung thần hiếu tử, người người kính ngưỡng. Thạch Mạt Nghi Tôn lấy thân đền nợ nước, chiến tử xa trường, mẫu thân, thế tử, nhi tử, gia đình, toàn bộ đền nợ nước. Trung thần hiếu tử, nghĩa buộc tiết phụ, cùng nhau cái đầy đủ. Từ cổ chí kim, có thể làm được bước này đại trung thần cũng không nhiều. Bây giờ thượng vị ngồi đoạn đông nam, nhìn thèm thuồng thiên hạ, biểu dương trung nghĩa, rèn luyện lòng người, cũng là chuyện hợp tình hợp lý, vừa vặn có thể phấn chấn sĩ khí, ti chức cho rằng cũng không chỗ không ổn. Hai người này nói xong, những cái kia võ tướng nghe được đã gật đầu, thật là quá có đạo lý, cái này còn do dự cái gì, nhanh làm theo đi. Như thế hiểu sự tình, Trương Tiên Sinh làm sao sẽ không đồng ý đâu? Chẳng lẽ Trương Tiên Sinh cũng có đụng chạm hồ đồ thời điểm? Giờ phút này lão Chu đưa ánh mắt rơi vào Trương Hi Mạnh trên người, chủ động nói, "Trương Tiên Sinh, ngươi có thể có cái gì lời bàn cao kiến?" Trương Hi Mạnh cười một tiếng, "Chúa công, Thạch Mạt Nghi Tôn một nhà này, thần bây giờ đích sắc không biết nên như thế nào luận định. Nhưng ta nghe lần này công thành, có tướng sĩ nào vào chỗ lỗ hổng, dùng thân thể làm cái thang, bị tướng sĩ đạp trên thân thể của bọn họ, xông vào chư kỵ, giành lại giành trước chi công. Một cái giáp sĩ thân thể cường tráng, hơn 100 cân phân lượng, tăng thêm mấy chục cân áo giáp binh khí, chạy trốn lên thành. Đây là bao nhiêu lực đạo? Hôm nay tới nhiều như vậy tướng lĩnh, ta muốn hỏi một chút đại gia hỏa, các ngươi có thể đẩy lên đi mấy người? Phải biết, chúng ta thế nhưng là có 7 cái binh sĩ hy sinh." Lời này vừa nói ra, tại chỗ võ tướng đều không khỏi hít một hơi, Hoa Vân càng là rời mông một chút, sau khi thán phục, tràn đầy khâm phục. Đúng như Trương Hi Mạnh lời nói, dựng người bậc thang không phải là chuyện nhỏ, đặc biệt là công thành trước mắt, một cái tiếp theo một cái đi lên, lực đạo to lớn, đủ để đem xương cốt đạp tan, bước ra nội thương, liên tiếp làm người bậc thang, quả thực sẽ mất mạng, thậm chí bị đạp được thi thể vỡ vụn, chết không toàn thây. Chu gia quân binh sĩ làm được điểm này, bọn hắn không thẹn đương thời tinh binh. Hơn nữa những binh sĩ này không riêng gì có thể chiến, càng có tinh thần hy sinh, không sợ nguy hiểm, có thể xương trung dũng, nhất định ngợi khen. Lúc này Dương Nguyên Cảo mở miệng nói, "Trương tướng, chúng ta cũng nhìn thấy từ đạt báo cáo, chúng ta tướng sĩ đương nhiên phải tưởng thưởng trọng hậu, càng thêm trợ cấp, đây là chuyện hợp tình hợp lý. Chỉ là cùng ngợi khen Thạch Mạt Nghi Tôn một nhà, không sát bên đi." Hắn lời này vừa mới nói xong, Lưu Bá Ôn lập tức mở miệng, "Không thể để cho Trương Hi Mạnh một người khẩu chiến của nho, ta lão Lưu muốn giúp bãi. Không thể nói như thế, đây chính là một trận chiến đấu, một bên là người của chúng ta, quyết tử chiến đấu, lấy thân đền nợ nước. Một bên là địch nhân, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cả nhà gặp nạn. Có người chủ trương biểu dương địch nhân, coi như người của chúng ta cũng nhận biểu dương, hai phe địch ta, há có thể đều khen thưởng. Đây coi là đạo lý gì? Không sợ các tướng sĩ không nghĩ ra sao?" Đi theo Lưu Bá Ôn kết cục, bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt lên. Đào An cũng mở miệng, hắn thân là Giang Nam bậc tốc nho, thật đúng là không thế nào đem chết đông Lưu Bá Ôn để ở trong mắt. Ca ngợi chúng ta tướng sĩ, là bởi vì trung dũng hai chữ, biểu dương Thạch Mạt Nghi Tôn, là bởi vì trung nghĩa, đây là không giống nhau. Như thế nào không giống nhau? Không phải tất cả là mang theo một cái trung chữ sao? Ngươi để cho ta Thạch Mạt Nghi Tôn là trung, vậy ai là gian? Lưu Bá Ôn ăn nói sắc bén, trực tiếp đánh trở về. Gốm An lão đỏ mặt lên, trố mắt ngoa mồm. Lý Tập lập tức nói, đại nguyên triều còn không để ý tới mình trung thần, muốn chúng ta giúp đỡ biểu dương. Cái này không đang nói rõ nguyên đỉnh khí số đã hết sao? Lưu Bá Ôn ha ha cười lạnh, khí số đã hết cùng số mệnh sắp hết, không phải một cái ý. Nếu như là công vào phần lớn, diệt vong nguyên đỉnh, ta cho rằng không phải không thể. Nhưng tức thì, ta kiên quyết phản đối. Nương theo lấy Lưu Bá Ôn kết cục, Tống Liêm cũng gia nhập chiến cuộc, một mặt khác, Dương Hiến cũng phát ra, đại gia hỏa ngươi tới ta đi, miệng lưỡi sắc bén như lao kiếm, nói có sách, mách có chứng. Những cái kia võ tướng thẳng thắn trợn cả mắt lên. Ngoan ngoãn, đây chính là thần tiên đánh nhau sao? Như thế nào nghe ai nói đều có lý. Đến cùng của bọn họ tại tranh luận cái gì a? Coi như là võ tướng bên trong, trình độ văn hóa tương đối khá cao Phùng Quốc Thắng cùng Lý Văn Trung, cũng đều nghe được rơi vào trong sương mù, gọi thẳng đáng sợ. Đây chính là quan văn hình thức chiến đấu sao? Bọn hắn đi lên, ngoại trừ tặng đầu người, sẽ không có cái khác khả năng. Chính là ngay cả Chu Nguyên Chương cũng đau đầu, hắn một lúc nghe một chút cái này, một lúc nghe một chút cái kia, cũng đều cảm thấy có lý, nhưng cũng có thiếu hụt. Có lẽ cõi đời này sẽ không có vẹn toàn đôi bên chuyện tình. Từ Lao Chu bản tâm tới nói, hắn thiên hướng về biểu dương Thạch Mạt Nghi Tôn, dành cho hậu táng, thuận tiện trào phúng một chút nguyên đỉnh. Dù sao Lưu Ba Ôn cho ra lý do, còn chưa đủ để hoàn toàn thuyết phục hắn. Cho tới Trương Hy Mạnh, tiểu tử này ngoại trừ đem chiến đấu dẫn vào phe mình binh lính công lao bên ngoài, sẽ không có những lời khác, hắn thành chế dễ ước. Lao Chu lại mở miệng nói, tất cả không nên tranh cãi, sự tình chính là như vậy, Lý tiên sinh, Trương tiên sinh, các ngươi là ta phụ tá đắc lực, các ngươi hãy nói một chút đi. Lao Chu lời nói, tương đương với bị hai bên bị tay, tổng kết phân trần. Lý Thiện Trường vừa định nói chuyện, nhưng trong lòng hắn khẽ động, bởi vì hắn phát hiện Trương Hy Mạnh khí định thần nhàn, tựa như cười mà không phải cười. Người trẻ tuổi này đã để chính mình ăn xong mấy lần thua thiệt, tuyệt đối không thể bất cẩn. Bởi vậy Lý Thiện Trường cười nói, thượng vị, thuộc hạ ý đã nói qua, bàn về mạch suy nghĩ chu toàn, vẫn còn là Trương tướng càng thêm lợi hại, khiến hắn nói một chút đi. Bóng đá đã đến Trương Hy Mạnh dưới chân, đại gia hỏa ánh mắt cũng đều rơi vào Trương Hy Mạnh trên người, thì nhìn hắn có thể lấy ra cái gì kinh thế hai tục lời bàn cao kiến đi. Chúa công, chuyện này lại chỉ liên đới đến Hồ Đại Hải, nhắc tới Hồ Đại Hải, liền nghĩ đến Hồ Tam Xá, mấy ngày trước, chúa công nói rồi, pháp lệnh làm trọng, mặt khác chuyện khác, đều lớn chẳng qua pháp. Lời này còn giữ lời đi. Chu Nguyên Chương hừ lạnh nói, cách nào so với thiên đại, coi như ta chết rồi, cũng phải đem lời này ghi vào gì huấn bên trong. Trương Hy Mạnh lại nói, chúa công, nếu pháp lớn như vậy, kia so với đạo nghĩa đâu? Lão Chu hơi trầm ngâm, Trương tiên sinh, ngươi không cần vòng tới vòng lui, nói thẳng đi. Trương Hy Mạnh nói, kỳ thật chuyện này rất đơn giản. Tại sao phải biểu dương Thạch Mạt Nghi Tôn? Bởi vì bọn họ toàn ra làm, lấy thân đền nợ nước cử động, quả thực phù hợp cương thường đạo nghĩa, là trung thần hiếu tử. Điểm này ta không phủ nhận, thế nhưng là vì vậy, chúng ta là có thể tán dương hắn sao? Lập trường của chúng ta ở đâu? Chúng ta pháp độ ở đâu? Trương Hy Mạnh đột nhiên lên giọng, giống như hoàng trung đại lữ, mọi người ở đây đều vì đó dùng một cái. Trong đó phản ứng lớn nhất, dĩ nhiên là Giả Lỗ cùng Chu Thăng, sau đó Lưu Bá Ôn cũng không ngừng được nở nụ cười, vươn ngón tay cái. Sau đó, chính là Tống Liêm, Diệp Sâm mấy cái, cho tới Lý Thiện Trường, vẫn còn do dự bất định. Trương Hy Mạnh ung dung không đổi, tiếp tục nói, ta cho rằng tạm thời bất luận lần này cụ thể sự kiện. Ta muốn hỏi một chút mọi người, ca ngợi tiêu chuẩn ở nơi nào? Người nào nên biểu dương, người nào nên phỉ nổ? Chuyện này cũng nên có một quy củ đi. Lý Thiện Trường thấy bầu không khí là lạ, tiết tấu rơi xuống Trương Hy Mạnh trong tay, tiện không thể chờ đợi được nữa nói, từ xưa tới nay, ngợi khen trung trinh chi sĩ, hiếu tử tiết phụ, nói như thế nào không có quy củ. Trương Hy Mạnh cười, Lý tiên sinh nói không sai, nhưng cái này cái tiêu chuẩn là đạo nghĩa đức hạnh, không phải quốc gia. Lại nói rõ ràng chút, đây là nho gia cương thường luân lý, không phải quốc gia pháp độ quy củ. Nói đến chỗ này, Trương Hy Mạnh ngừng lại, nhìn một chút mọi người khác, đột nhiên khẽ mỉm cười, nếu như một người là đạo đức người hoàn mỹ, nhưng đứng ở chúng ta Hoa Hạ Ngô quốc đối lập mặt, làm như thế nào đánh giá hắn? Là đứng ở Hoa Tây Ngô quốc trên lập trường, trách là địch nhân, vẫn còn là đứng ở nho gia đạo nghĩa lên, đem hắn xem ở anh hùng. Hỏi lời này đến nơi này phân thượng, chính là Lý Thiện Trường cũng biết một cái to lớn hố đang chờ hắn, thẳng thắn ngậm miệng lại, không dám nhiều lời, chỉ còn lại tâm phanh phanh nảy loạn, màu sắc thay đổi. Trước mắt có thể tiếp Trương Hy Mạnh thu, đã không nhiều lắm. Đột nhiên, Chu Thăng chậm rãi đứng lên, chắp tay nói, "Trương tướng lời bản cao kiến, lão phu phục sát đất." Chỉ là lão phu còn nghĩ thỉnh giáo, biểu dương trung nghĩa, lấy anh hùng đối đại đi thủ, cũng chưa chắc đều là chuyện xấu. Huống chi vừa mới nhiều công cũng nói, biểu dương Thạch Mạt Nghi Tôn, là vì cho Nguyên Đình khó chịu, bị phần lớn hoàng đế khó xử, cái này chẳng lẽ không tốt sao? Ngươi cần gì phải đem Ngô quốc cùng Nho ra tách ra? Trương Hy Mạnh cười một tiếng, Phong Lâm tiên sinh quả nhiên là lợi hại, ta điểm này mượn oai hùng bản lĩnh, là dọa không được Phong Lâm tiên sinh. Nhưng là ta muốn tỉnh giáo một chuyện, Thạch Mạt Nghi Tôn tổ tiên là người Liêu, tràn trọc quy thuận đại nguyên về sau, hắn là thế tập phó văn hộ, thuộc về Nguyên Đình quá lớn, đời đời vinh hoa phú quý. Cả nhà bọn họ hưởng thụ lấy nhiều như vậy mồ hôi nước mắt nhân dân, không cam lòng từ bỏ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cuối cùng toàn bộ mất mạng. Phong Lâm tiên sinh, người như vậy, đứng ở chúng ta trên lập trường, vẫn còn là đơn giản trung thần hiếu tử sao? Một câu nói, Chu Thăng cũng là trố mắt ngoa mồm, liền hắn đều không gánh nổi. Đùng, đùng, đùng. Tiếng vỗ tay từ Chu Nguyên Chương bên kia vang lên, lão Chu không nhịn được cười to, thở dài nói, "Trương tiên sinh không riêng gì ta túi khôn, vẫn còn là ta lương tâm. Ta lấy người cùng khổ lập nghiệp, chia đều đồng ruộng, cứu tế tư dân. Biểu dương một cái đại nguyên triều thế tập phó văn hộ, bị ta thế nào đối mặt lê dân bách tính?" Quy 1 chương 214, ảnh hưởng sâu xa. Chương 215, ảnh hưởng sâu xa. Chu Nguyên Chương giải quyết dứt khoát, xem như kết thúc trận này tranh luận kịch liệt. Thế nhưng là tạo thành chấn động lại là ảnh hưởng sâu xa, dư ba dập dờn, thậm chí là càng lúc càng kịch liệt. Đầu tiên nói Lao Chu tụ họp văn võ tam vương, đừng nhìn võ tướng tham dự không tiến vào tranh luận, nhưng đại gia hỏa mang theo lỗ thai, cũng nghe minh bạch một ít chuyện. Ví dụ như Lý Thiện Trường liền hướng ca ngợi kẻ thù của bọn họ. Lưu Bá Ôn đứng ra, thay chết trận huynh đệ bên vực lẽ phải, cùng Lý Thiện Trường những người kia đối chọi gay gắt. Cho tới Trương Tiên Sinh, hắn không riêng đứng ở võ tướng bên này, còn tiến thêm một bước, đứng ở bách tính bên này, bị thượng vị khen ngợi là Chu gia quân lương tâm. Một cái thần tử có thể được đánh giá cao như vậy, quả thực có chút khó tin. Nhưng đặt ở Trương Hy Mạnh trên người, nhưng lại như vậy đúng mức. Các vũ tướng trên căn bản đều nhận Trương Hy Mạnh tình, hiện tại lại biết Trương Tiên Sinh là chân chính thay bọn hắn nói chuyện, tăng thêm chút thời gian trước, trải qua đạo tặc nhận chứng thanh liêm bằng chứng. Trương Hy Mạnh học vẫn tốt, nhân phẩm thanh liêm, lại thành tâm đối đãi đại gia hỏa, đứng ở mọi người bên này. Thử hỏi trong quân, ai dám không phục? Trương Hy Mạnh không kết đảng, bất lập Long Vũ Phu, sẽ không bởi vì tư lợi, liền tụ tập một đám người, nhưng không nghi ngờ chút nào, Trương Hy Mạnh nói chuyện, những thứ này võ tướng, không có ai dám không nhìn. Hơn nữa đại gia hỏa cũng mơ hồ phát giác, là một chi lấy người cùng khổ làm chủ nghĩa quân, bọn họ đích xác có phần chỗ bất đồng, không thể cầm mắt già chỉ xem chính mình. Trong quân đội phản ứng là chậm rãi, nhuận vật tế không tiếng động. Nhưng đối với còn dư lại hai phe, lại là lập tức rõ ràng, có phần bị chấn động. Đầu tiên là Lưu Ba Ôn, biểu hiện của hắn tích cực nhất, vẫn đứng tại Trương Hy Mạnh bên này. Nhưng hắn cũng chỉ là cảm thấy phải chiếu cố người của mình cảm nhận, lúc này thay đại nguyên trung thần chiêu hồn, cũng không phù hợp. Nhưng đi theo Trương Hy Mạnh cuối cùng một đoạn kia, tương đương với nói cho tất cả mọi người, dù cho đẩy ngã đại nguyên triều, cũng không nên thay Thạch Mạc Nghi Tôn người như thế chiêu hồn. Bởi vì ngoại trừ trung nghĩa bên ngoài, còn có lập trường. Chu gia quân là người cùng khổ tạo thành đội ngũ, tương lai kiến quốc cũng nhất định phải đứng ở người cùng khổ vừa, nồng cốt chủ trương cũng là chia đều đồng ruộng. Đứng ở nơi này cái góc độ nhìn vấn đề, Thạch Mạc Nghi Tôn sẽ không chỉ là Chu gia quân đối thủ, đại nguyên triều tử trung đơn giản như vậy. Hắn vẫn là đại nguyên triều người được lợi, thế tập phó văn hộ, gia sản đất đai, đương nhiên không cần phải nói. Hắn cùng Chu gia quân ăn thua đủ, không tiếc cả nhà bỏ mình, cũng là bởi vì Chu gia quân chủ trương chạm tới hắn căn bản. Ba Ôn Linh, đã như vậy, có thể hay không hơi chút chậm một chút, không nên bức bách quá nóng nảy, vạn nhất nguyên đỉnh đều là Thạch Mạc Nghi Tôn người như vậy, chúng ta chẳng phải là bước đi liên tục khó khăn. Tống Liêm sau khi trở về, hãy cùng Lưu Bá Ôn nhắc tới. Lưu Bá Ôn cười ha ha, ta nói Cảnh Liêm huynh, ngươi như nào đây hồ đồ. Tống Liêm kinh hãi, đây là ý gì? Lúc đó Trương tướng nói thoải mái nguyên đỉnh bại trận, bài trừ chúng ta thay đổi triều đại mê nghĩ, đưa ra xua đổi hồ lỗ, khôi phục Trung Hoa, chia đều đồng ruộng, cứu tế tư dân, cái này 16 chữ chủ mở, lúc đó ta còn chẳng qua là cảm thấy Trương tướng là muốn tụ lại lòng người, hiện tại ta mới nhìn ra, hắn là muốn tái tạo đạo đức, tái tạo cương thường. Tống Liêm chau mày, chợt nghe tới, hắn là không tin, dù sao ngàn năm tiếp tục kéo dài gì đó, há lại là dễ dàng như vậy là đổ, hắn Trương Hy Mạnh là người, không phải thần tiên. Thế nhưng là cẩn thận suy nghĩ lại một chút, có vẻ như cũng không phải không có đạo lý. Ba Ôn Linh, biểu dương Thạch Mạc Nghi Tôn, là ở nho ra cương thường, ở chỗ trung nghĩa khí tiết. Trương tướng cuối cùng đoạn kia lời nói đến lại là Thạch Mạc Nghi Tôn nước hiếp bách tính, ngồi hưởng mồ hôi nước mắt nhân dân. Đúng. Cảnh Liêm huynh quả nhiên mẹ bén. Lưu Ba Ôn thò người ra nói, Trương tướng lời nói, ta ít nhất nhìn thấu ba tầng ý, một tầng so một tầng cao thâm, để cho ta nhìn mà than thở, phục sát đất ta. Tống Liêm sợ hãi, vội nói, nguyện nghe lời bản cao kiến. Tầng thứ nhất này, tự nhiên là phân chia địch ta, không thể thả lấy anh hùng của chúng ta mặc kệ, đi thổi phồng địch nhân. Tống Liêm nói, không sai, tầng này Bá Ôn huynh cũng nghĩ đến. Lưu Bá Ôn nhếch miệng cười khổ, hắn là nghĩ được tầng này, nhưng phía sau hai tầng, lại là hắn bất ngờ. Trương tướng tầng thứ hai ý tứ, lại là quốc gia lợi hại cùng nho ra cương thường. Đối với quốc gia có lợi, cùng tôn kính cương thường, cũng không phải một chuyện. Trong này cất giấu quốc gia cùng nho ra xung đột. Tống Liêm suy nghĩ khoảng khắc, cố gắng nhớ lại, hắn cũng từng có mắt không quên chi tài, rất nhanh nói, một chiêu này là Phong Lâm Tiên sinh nhận, sự phản đối của hắn đem nho ra cùng quốc gia tách ra. Lưu Bá Ôn cười ha ha, hắn bất quá là cái chảy cái cối mà thôi, nếu như Trương tướng trực tiếp hỏi thượng vị, là muốn quần thần đứng ở quốc gia bên này, vẫn còn là đứng ở nho ra bên này, ngươi xem Chu Thăng trả lời thế nào. Tống Liêm không nhịn được hít một hơi, làm như vậy lời nói, hơi bị quá mức chu tâm. Lưu Bá Ôn cười một tiếng, không sai, đây chính là Trương tướng hậu đạo địa phương, hắn tầng thứ ba liền rơi vào bách tính trên người. Thạch Mạc Nghi Tôn trung nghĩa, cũng không phải là hắn người này bao nhiêu ghê gớm, mà là vì tư lợi của mình. Hắn tư lợi là cái gì? Đáng giá liên lụy người cả nhà tính mạng. Cái này tư lợi chính là bóc lột bách tính, chính là bóc lột thập tệ, chính là thể sống chết phản đối quân điển, không muốn bị bách tính bắt lợi. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, nhỏ như vậy người hành vi, đây tính toán là cái gì người trung nghĩa? Tống Liêm có chút chấn động, hắn hơi chút sửa sang, cũng hiểu rõ Lưu Bá Ôn ý tứ. Mặc dù nho ra cũng nói dân làm trọng, xã tắc thứ hai, cũng nói nền chính trị nhân từ yêu dân. Nhưng nho ra hạch tâm, vẫn còn là cương thường đạo đức. Đặc biệt là Lý Học Hưng khởi về sau, càng là có loại này khuynh hướng, chỉ là nói xuông lý khí tâm tính những thứ đồ này, bất kể thế nào tên dương, đều vẫn là sĩ phu vòng tròn, tự ngu tự nhạc gì đó, hoàn toàn thoát khỏi bách tính, lơ lửng ở bầu trời. Thạch Mạc Nghi Tôn chuyện này, cũng rất rõ ràng bộc lộ ra nho ra đánh giá thể hệ tệ nạn. Bởi vì dựa theo nho ra quan điểm, người này chính là tiêu chuẩn nghĩa sĩ, cho dù là địch nhân, cũng phải cấp cho tôn trọng, cũng muốn biểu dương hắn trung nghĩa. Nhưng không nghi ngờ chút nào, làm như vậy, nhất định sẽ có một số người không nghĩ ra, thậm chí sẽ ảnh hưởng quân tâm. Nếu như không có Trương Hy Mạnh, khẳng định chính là lẫn nhau tranh luận, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, lung tung dây dưa tiếp. Thế nhưng là Trương Hy Mạnh cho ra càng có độ cao đáp án. Chúng ta muốn nhìn Thạch Mạc Nghi Tôn có phải thật vậy hay không đứng ở dân chúng bên này. Vô cùng hiển nhiên không phải a. Hắn là đại nguyên triều thế tập phó văn hộ, vì đại nguyên triều, không tiếc cả nhà hy sinh vì nước, cùng Chu gia quân đối nghịch đến cùng. hắn như thế nào khả năng tiếp thu quân điển, tiếp thu Chu gia quân chủ trương. Đứng ở lập trường của trăm họ lên, chân chính tiếp địa khí về sau, lại nhìn Thạch Mạc Nghi Tôn, đó chính là một ngoan cố đổ vô liêm sỉ. Không có nửa điểm đáng giá đồng tình, loạn tiễn xuyên thân, quả thực tiện nghi hắn. Cả nhà tử tuyệt, vậy cũng bất quá là trừ đi một đám tai họa mà thôi. Ai cùng bách tính đối nghịch, ai liền nên là kết cục này. Tống Liêm toàn thân rung động, như mộng mới tỉnh, ta hiểu, quả thật như Bá Ôn huynh lời nói. Từ nay 16 chữ lên, trương tướng chính là tại lần nữa giải thích cương thường, bình định lại đạo đức a. Lưu Bá Ôn cười ha ha, không sai. Thượng vị có đế vương lòng dạ, bao quát tứ hải. Trương tướng có thánh hiền cách cục, thấm nhuần cổ kim. Thánh quân hiền thần, có thể được một cái thiên hạ đại trị. Bây giờ có bọn hắn hai người tại, xua đuổi hồ lỗ, trung hưng hoa hạ, đại nghiệp có hy vọng a. Tống Liêm càng thêm chấn động, yên lặng hồi lâu, lúc này mới chậm rãi nói, Bá Ôn huynh, xem ra ngươi là muốn thể chết theo trương tướng. Ừm. Đi qua chúng ta, họa địa vi lao, đem mình giữ lại, cách cục tầm mắt đều quá thấp. Cảnh Liêm huynh, đây chính là ngàn năm không có cơ hội tốt, ngươi cũng không nên bỏ lỡ a. Lưu Bá Ôn sốt rồi nói. Tống Liêm ha ha hai tiếng, ta chỉ là múa may ngoài bút, lại là chưa chắc có bản lĩnh lớn như vậy. Bất quá ta vẫn là nguyện ý thay trương tướng phất cờ hò reo, hơi tận non nớt. Lưu Bá Ôn vui vẻ gật đầu, mặc dù Trương Hy Mạnh không thích cái đảng, nhưng vô luận như thế nào, chuyện lớn như vậy nghiệp cách cục, không có đầy đủ ủng hộ lực lượng, đó là khẳng định không được. Cái này muốn nói đến Lý Thiện Trường đảm nhân. Kỳ thật bọn họ và Trương Hy Mạnh xung đột, vẫn còn là rơi vào đối đại dân chúng về mặt thái độ mặt, để cho bọn họ chân chính tiếp thu dùng trăm họ phải trăng thu lợi, làm tiêu chuẩn cân nhắc, khó giống như đăng tiên. Có quá nhiều người, đối đại dân chúng, chỉ là xem như thịt cá, có thể tiếp tục tính tát ao bắt cá mà thôi. Bọn hắn bảo vệ Nho ra cương thường phía sau, lại là tại bảo hộ chính mình lợi vị trí. Hoặc là nói, những người này là có ý thay thế nguyên triều người thượng nhân. Mặc dù chỉ là có phần manh mối, cũng không có thể muốn gán tội cho người khác, lập tức lao lý, vẫn còn là Chu Nguyên Chương thủ hạ, đắc lực nhất đại thần, năng lực làm việc mạnh ngoại hạng, điều động tài nguyên, duy trì hậu cần, hắn đều là thiên tài bên trong thiên tài. Nhưng dựa theo khuynh hướng này xuống dưới, tranh đấu còn tại đằng sau. Lưu Ba Ôn hóa thân Trương Hy Mạnh đáng tin phan, tích cực chạy vậy, lôi kéo càng nhiều người chung một chí hướng. Mà tại đây tam phương bên ngoài, còn có một mới mấu chốt nhất, đó chính là Chu Nguyên Chương. Hắn cuối cùng định rồi điệu, đồng thời lại đem Trương Hy Mạnh lưu lại, còn cần nói chuyện. Tiên sinh nói đến những thứ này, ta đều nghe hiểu, giá thâm dĩ vi nhiên. Nhưng nếu là không có tiên sinh chỉ điểm, ta không chừng thì thật nghe xong đám người kia lời nói, hậu táng cái tôn tử kia. Trương Hy Mạnh không nhịn được bật cười, chúa công, kỳ thật còn có một tầng đạo lý. Xử lý Hồ Tam Xá vụ án này, chúa công trực giác là đúng, quốc pháp làm trọng, dù cho đại tướng làm phản, cũng ở đây không tiếc. Chỉ cần giữ vững luật pháp làm đầu, liền không sai được. Không cần thiết bị nếu nói đạo đức rối loạn tâm tư, cũng không phải nói ra đức không trọng yếu, pháp lý cũng là người tình. Thế nhưng là không thể để cho đạo đức đạp lên pháp lệnh, càng không thể nhường đường đức bao trùm hết thảy. Chu Nguyên Chương trong lòng sinh ra ý nghĩ, kỳ thật hắn đã ý thức được cái này sau lưng mấu chốt. Hắn làm thủ lĩnh, nắm giữ cuối cùng quyền chấp pháp lực, pháp luật quy củ, cuối cùng định đoạt người là hắn. Có thể đạo đức không giống nhau, đặc biệt là Nho ra luân thường, cái kia giải thích quyền cũng không tại trong tay hắn. Thiên sinh khắp nơi vì ta suy nghĩ, ta trong lòng nhớ rồi. Chỉ là còn có một chút, muốn thật sự tái tạo cương thường, chuyện này sợ không dễ dàng đâu. Không phải ở đây dăm ba câu, là có thể quyết định. Trương Hy Mạnh dùng sức gật đầu, chúa công cơ trí, kỳ thật chúng ta tế điện tông trạch, giải thích lịch sử, hay là tại làm chuyện này. Bây giờ lại có trung dũng tướng sĩ, lấy thân đền nợ nước, cần phải trùng điệp ngợi khen. Xử lý Hồ Tam Xá, là quốc pháp làm đầu, ban thưởng trung dũng tướng sĩ, là rõ ràng vinh đủ. Cho tới cái tôn tử kia, vừa vặn phân chia địch ta. Như thế rõ ràng mạch lạc, chúa công tự nhiên có thể thu hết lòng người, không ai địch nổi. Nghe Trương Hy Mạnh nói tới chỗ này, lão Chu là thoải mái cười to, vui lòng phục tùng. Thông, triệt để thông. Tiên sinh, ta định đi chư kỵ, đến xem tướng sĩ, đem tiên sinh nói sự tình là thật. Chu Nguyên Chương suy nghĩ một chút, lại nói, ta chuẩn bị cho hy sinh tướng sĩ đa phần gấp đôi đất này, miễn đi nhà của bọn hắn thuế ruộng, còn phải cho con trai của bọn họ an bài nhập học, càng phải ở tại bọn hắn quê hương dựng bia chép sử. Lão Chu nói một hơi rất nhiều, gần như tất cả đều bao gồm. Thiên sinh cảm thấy còn có cái gì bổ sung? Trương Hy Mạnh cười một tiếng, chúa công đều nói đã đến, nếu như không khiến ta nói, trừ những thứ này ra thật thật tại đồ vật bên ngoài, còn phải cho hy sinh tướng sĩ vinh dự, muốn để bọn hắn hơn người một bậc. Nhắc tới bọn hắn, tất cả mọi người giơ ngón tay cái lên, đem bọn họ coi là tấm gương, mà không phải những cái kia chỉ có thể đi học tài tử nho sinh. Quy 1 chương 215, gấp bội trợ cấp. Chương 216, gấp bội trợ cấp. Hồ Đại Hải nguyên là phải dẫn con thứ Hồ Quan Trụ đi Kim Lăng tỉnh tội, lại không ngờ Chu Nguyên Chương cùng Trương Hy Mạnh tới trước, hơn nữa liền trực tiếp đã đến trong quân. Hồ Đại Hải tâm tình kích động, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Nhi tử Hồ Tam Xá chọn chết có đạo, thượng vị không tránh gió hiểm, đích thân tới trong quân, tuyệt không chỉ là sự tin tưởng hắn, càng là đối với mấy ngàn trung dũng tướng sĩ của Vũ, Hồ Đại Hải là thật càng ngày càng kính nể Chu Nguyên Chương, dù cho có giết con thống khổ, nhưng cũng là cùng cung kính kính, quỳ ở Chu Nguyên Chương trước mặt. Ti chức bái kiến thượng vị. Lão Chu vội vã lại đây, đưa tay giữ chặt Hồ Đại Hải. Lão Chu không phải tình cảm lộ ra ngoài người, nhưng như cũng dùng sức cầm Hồ Đại Hải cánh tay, lay lay. Ngay sau đó mới tiến vào quân trướng ngồi xuống. Chu Nguyên Chương bị Hồ Đại Hải ngồi ở bên người, Trương Hy Mạnh ở bên cạnh ngồi tiếp. Sau đó Lão Chu lại để cho người khác ra ngoài, lúc này mới cùng Hồ Đại Hải nói: Ta biết không luận nói thế nào, vậy cũng là ngươi thân có đủ, hổ dữ không ăn thịt con, để ngươi không đem nhi tử coi là chuyện to tát, cũng không tránh khỏi không có tình người. Nhưng ta quả thực không có cách nào dơ cao đánh khẽ. Mấy chục ngàn thạch lương thực quy ra xuống tới, cũng có gần như 2 vạn lượng bạc. Ta quy định qua tham ô mấy chục lượng, liền muốn chặt đầu lộ ra. Mặt khác hắn lại buôn bán tư rượu, cái này thu lợi càng là 100.000 sâu trở lên. Chúng ta nhọc nhằn khổ sở tranh đấu giành thiên hạ, các huynh đệ không sợ nguy hiểm, máu nhuộm cát vàng. Thật vất vả để giành được tới của cải mà, chính là vì khiến người ta tùy tiện trả đạp sao? Hồ Đại Hải đã sớm biết con trai tội ác, bởi vì không ngừng có người từ Kim Lăng đưa tới tin tức, Hồ Tam Xá vụ án này, phía sau dính líu một đồng lớn. Có người trộm cướp nhà kho tồn trữ lương thực, có người tự mình cất rượu, còn có buôn lậu buôn bán, từ quan lại địa phương đến thương nhân nhà giàu, liên lụy tới trong vụ án người, có tới hơn 200. Trong đó bị tuyên án tử hình thì có hơn 30 người. Trong những người này, có Chu Nguyên Chương Hảo Châu đồng hương, có Hoài Tây nhà giàu phú thương, trong đó có một người, dĩ nhiên là Chu Văn Chính biểu cứu, người này không riêng dính đến tư rượu làm ăn, còn từ Trương Sĩ Thành chạy đi đầu tư muối ăn. Truy xét được nhà hắn thời điểm, ước chừng tìm ra muối lậu 2000 thạch, vụ án bên ngoài lại dắt ra vụ án. Cái tên này còn cần dính liễu Chu Văn Chính, về sau điều tra về sau, xác định hắn chỉ là đánh lấy Chu Văn Chính cờ hiệu làm sàng làm bậy, cũng không có nói cho Chu Văn Chính. Hắn chuẩn bị 3000 lượng bạc, còn chưa kịp đưa ra. Sự tình cho tới bước đi này, Chu Nguyên Chương đều dọa cho phát sợ, âm thầm lau một vệt mồ hôi lạnh. May mà cha kịp thời, nếu không, nếu là Chu Văn Chính thu lễ vật, liền hắn đều không dễ làm. Tuy nói quốc pháp đệ nhất, nhưng đối mặt chí thân, quả thực không phải dễ dàng như vậy hạ quyết tâm. Lao Chu viết thư, nghiêm khắc nhắc nhở Chu Văn Chính, muốn hắn nghiêm ngặt tự hạn chế, không được có bất kỳ làm ẩu, bằng không thì coi như hắn muốn che chở, cũng che chở không được nữa. Chu Nguyên Chương ngoại trừ viết thư bên ngoài, còn phái người đi qua, nhìn chằm chằm Chu Văn Chính, đem tiểu tử này gắt gao coi chừng. Cũng chính là bởi vì cháu sự tình, Lao Chu mới đối Hồ Đại Hải tao ngộ cảm động lây. Ta đã hạ lệnh, muốn ở trong quân, nghiêm túc quân kỷ, từ trên xuống dưới, tất cả đều như thế, cần phải nghiêm trị tham ô, đại nguyên triều đi như thế nào tới hôm nay, chúng ta đều thấy ở trong mắt. Cái này còn không có đánh hạ thiên hạ, liền muốn dẫm lên vết xe đổ, chỉ sợ chúng ta đại gia hỏa cũng sẽ chết không nơi táng thân a. Chu Nguyên Chương từ vụ án tình huống, lại đến lo nghĩ của hắn, lo lắng, tỉ mỉ, cùng Hồ Đại Hải giảng thuật một lần. Hồ Đại Hải yên lặng nghe, trong lòng có cảm giác, thượng vị, cái kiêm lịch từ lúc đó liền ham hưởng thụ, ta khiến hắn ở trong quân hiệu lực, hắn phải nói tự có bệnh, thân thể không tốt, chịu không nổi khổ. Chút thời gian trước, đi ngay quân đồn, ta cho rằng hắn chỉ là không muốn chịu khổ, nhưng không có ngờ tới, hắn lại dám bán trộm quân lương, tự mình cất rượu. Tên tiểu xuất sinh này, nên giết. Nhất định giết. Ta đều muốn tự tay làm thịt hắn. Hồ Đại Hải chân thành nói, thượng vị không cần lo lắng, ta có thể nghĩ đến minh bạch, ta lúc ban đầu nương nhờ vào thượng vị, chính là thấy thượng vị tài quản thuộc hạ nghiêm ngặt, không mảy may tơ hảo, biết thượng vị nhất định có thể thành đại nghiệp. Bây giờ thượng vị làm được đều đối với, ti chức làm sao sẽ không phục. Chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng, chuyện này liền rơi vào trên người ta, ti chức không biết dạy con, ti chức xin lỗi thượng vị. Hồ Đại Hải khóc bái trên mặt đất, Chu Nguyên Chương vội va đem hắn lần nữa kéo, đừng nói nữa, ngươi lãnh binh bên ngoài, lại há có thể mọi phương diện đều chăm sóc đến. Ta nhớ được, ngươi còn có một nhi tử. Ừm. Gọi Hồ Quan Trụ, tiểu tử này không bằng hắn ca lanh lợi, ngu, chỉ riêng biết dồn sức đánh vào mạnh. Ngược lại là cùng ta cái này làm cha, rất giống. Chu Nguyên Chương gật đầu, tốt, tốt. Như vậy đi, liền để trước đi theo Trương tiên sinh học một chút bản lĩnh, sau đó cho ta làm cái thân vệ đi. Hồ Đại Hải một trận ngạc nhiên. Chu Nguyên Chương thân vệ không phải là đơn giản bảo vệ Lao Chu mà thôi, trên thực tế bọn hắn phải chịu trách nhiệm rất nhiều sứ mệnh, nói đơn giản, nô đại đầu thiên hộ ngậm, chính là treo ở Lao Chu thân vệ phía dưới. Bảo vệ Chu Nguyên Chương an toàn, điều tra tình báo, dư luận tuyên truyền, tra xét phạm pháp. Rất nhiều sự tình đều là cái này thân vệ phụ trách. Một khi trở thành Lao Chu thân vệ, vậy thì đồng nghĩa với thành đáng tin tâm phúc. Hồ Đại Hải mặt mũi tràn đầy đắng chát, hắn ngượng ngùng nói, thượng vị, tiểu tử kia cái gì cũng không biết, ta sợ hắn hỏng việc a. Chu Nguyên Chương cười một tiếng, cho nên ta khiến hắn trước đi theo Trương tiên sinh, học một chút bản lĩnh, ta cháu trai Lý Văn Trùng, con nuôi Chu Anh, còn có Lăng Ngọc, bọn hắn đều ở Trương tiên sinh thủ hạ. Trương Hy Mạnh cũng cười gật gù, Hồ Chỉ Huy khiến, ngươi chỉ còn lại cái này một cái hài tử, chủ công là sợ hắn bị tổn thương gì. Tạm thời tính vào thân vệ, cũng phải nhìn hắn hứng thú mới có thể, luôn có thích hợp hắn vị trí. Dù cho nguyện ý của hắn lãnh binh đánh trận, cũng có thể trước học tập súng đạn sử dụng, quay đầu khiến hắn thống lĩnh súng đạn doanh. Ngươi là bề tôi có công, lại biết rõ đại nghĩa, chúa công cũng không nguyện ý tái xuất ngoài ý muốn, chúng ta những người này cũng không nguyện ý nhìn thấy a. Có Trương Hy Mạnh lần này giải thích, Hồ Đại Hải rốt cuộc vui vẻ tiếp thu. Mặc dù Hồ Tam Xá là giữ không được, nhưng thượng vị vẫn còn làm yêu cầu bổ cứu, thì ân Hồ Quan Trụ ít nhiều khiến Hồ Đại Hải tâm tính thiện lương chịu một chút. Thượng vị không nói ti chức việc nhà, ti chức nghe nói thượng vị không có đồng ý biểu dương Thạch Mạt Nghi Tôn. Chu Nguyên Chương gật đầu, quả thực có việc này, các tướng sĩ cảm thấy ra sao? Tự nhiên là cảm thấy thượng vị làm đúng a. Hồ Đại Hải nghiến răng cắn răng, ta chỉ muốn không thông, chúng ta cái này ổn định, không sợ nguy hiểm mãnh sĩ có bao nhiêu, chúng ta liền nhất định phải biểu dương cái kia Nguyên Thát Tử cầu tặng. May mà thượng vị cơ trí anh minh, không có mắc lừa. Các huynh đệ đều cảm thấy thượng vị làm đúng, đều giơ ngón tay cái. Lão Chu thận trọng cười một tiếng, chuyện này vẫn còn là Trương tiên sinh nhìn tấu qua. Trương Hy Mạnh tiếp lời, Hồ Chỉ Huy khiến, nói thật, chuyện như vậy cũng không khó lý giải. Từ trước cầm giữ dư luận, cũng không phải trong quân tướng sĩ, có quá nhiều anh hùng sự tích đều bị người lãng quên, cho dù có thể ghi chép ở trong sử sách, cũng không có bao nhiêu người nhớ được. Tập kết Kinh Nam, mang lên sân khấu, nhiều nhất vẫn là những cái kia tài tử giai nhân, mặc dù có chút loạn thế chính phạt, cũng đều là lướt qua, không có cách nào xâm nhập. May mà chúng ta đã chú ý tới, trong quân cũng tự có mấy tuyên truyền đội, ta đã gọi Ngô Đại Đầu bọn hắn phái người lại đây, rõ ràng trong quân tình hình thực tế, đem các binh lính anh hùng sự tích mang lên sân khấu kịch. Dư luận tuyên truyền cũng là một hồi đại chiến, chúng ta không chiếm trước trận địa, liền sẽ rơi xuống trong tay người khác. Tùy ý bọn hắn lung tung diễn dịch, liền sẽ đổi trắng thay đen, nghe nhìn lẫn lộn. Liền lấy Thạch Mạc Nghi Tôn cả nhà mà nói, nếu như cho là thật biểu dương bọn hắn, không chừng ngày sau đã có người nói Thạch Mạc Nghi Tôn là trung thần, một khi hắn thành trung thần, chúng ta chẳng phải là đều được sát hại trung thần hiếu tử tội nhân. Hồ Đại Hải đem trừng mắt lên, cái này, đây là cái gì nói láo đạo lý? Ta không phục. Trương tiên sinh, lần công kích này chưa kỵ thành, hết thảy tử trận 536 người, trong đó có thập tam người dựng lên một chút công. Cái kia dẫn đầu dựng người bậc thang huynh đệ, ta cho hắn mô phỏng kích cỡ công. Thật không dám dâu dếm, hắn, nửa người trên của hắn xương cốt đều tan nát, thất khiếu chảy máu, ta nhìn cũng không nhịn được rơi lệ. Hồ Đại Hải ngẩng đầu lên, nhìn một chút Chu Nguyên Trường, lại nhìn một chút Trương Hy Mạnh. Thưa vị, Trương tiên sinh, ta biết, có người nói Hồ Đại Hải bởi vì con ruột chết rồi, chắc chắn sẽ ghi hận trong lòng, thậm chí tạo phản. Có thể, nhưng kia chút tướng sĩ cũng là ta đầy tay chân huynh đệ, cốt nhục con cháu. Bọn hắn không sợ nguy hiểm, ở mặt trước liều chết chiến đấu. 38,000 thạch quân lương. Đó là bao nhiêu người mệnh a? Như vậy nghịch tử xuất sinh, coi như thượng vị không giết hắn, ta cũng không tha cho hắn. Lấy mạng đổi lấy Giang Sơn, cho là thật không thể để cho người nát bét, coi như là thân sinh cốt nhục cũng không được. Hồ Đại Hải cảm xúc kích động, ở chân nội tâm, Trương Hy Mạnh cùng Chu Nguyên Trường cũng không nhịn được cảm thán. Hồ Đại Hải người này, đích thật là thông minh đại nghĩa, không hề tầm thường. Chúa công có ý tứ là muốn cho hy sinh các huynh đệ gấp đôi trợ cấp, cụ thể làm sao bây giờ, ta chỗ này lại cặn kẽ điều lệ, sau đó sẽ công bố, cam đoan bị đại gia hòa hài lòng. Cho tới Thạch Mạc Nghi Tôn sao? Bọn họ là nguyên đình ngoan cố cho săn, chống cự nhân nghĩa chi sư, chết chưa hết tội. Muốn đem trận chiến này kỹ càng trải qua viết xuống, khắc thành bia đá, ở lại chư kỵ, tỉnh táo hậu nhân. Hơn nữa còn phải rõ ràng báo cho thiên hạ, phàm là nói đến Thạch Mạc Nghi Tôn chuyện tình, nhất định nói rõ, nhà bọn họ là đại nguyên triều thế tập phó văn hộ, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Tại trấn thủ chỗ Châu trong lúc đó, dung túng bộ hạ, cướp bóc bách tính, bóc lột thẩm tệ. Hơn nữa còn tùy tiện vu hãm hung tặc, có thật nhiều bách tính vô tội bị hại. Những chuyện này Lưu Bá Ôn bên kia đã có cặn kẽ điều tra hồ sơ nói rõ. Muốn giảng rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, hắn không phải là đơn thuần trung tâm đại nguyên. Nếu như ai dám không để ý trước sau nguyên do, chỉ là đơn thuần tán tụng một đầu chó săn trung nghĩa, chính là thay nguyên đỉnh dương mắt, nhất định nghiêm trị không tha. Hồ Đại Hải nghe đến đó, lập tức dùng sức gật đầu, đúng, Trương tiên sinh nói quá đúng. Đang trò chuyện thoải mái, đột nhiên Từ Đạt cầu kiến, hắn không phải mình tới, lại vẫn nắm một cái năm tuổi nhiều bé gái. Thưa vị, đây là Thạch Mạc Nghi Tôn nữ nhi, suýt nữa bị tổ mẫu của nàng kéo vào trong lửa. Là bị nhà bọn họ một cái gia đình mang ra, vừa mới đưa đến quân doanh, muốn lĩnh thưởng. Lĩnh thưởng? Chu Nguyên Chương cau mày nói, lĩnh thưởng cái gì? Đây không phải thấy thượng vị không có biểu dương Thạch Mạc Nghi Tôn, liền cảm thấy thượng vị nếu muốn giết tuyệt người nhà bọn họ, nha đầu này là cái cá lọt lưới, vì vậy đưa tới. Đồ vô liêm sỉ. Lao Chu tức giận đến vỗ bàn một cái, ta còn không đến mức cùng một tiểu nha đầu không qua được, Thạch Mạc Nghi Tôn đang chết, Lao Thái Thái muốn chết. Đứa nhỏ này lại là vô tội, ở lại trong quân nuôi dưỡng, không cho phép người nào khó xử nàng. Từ Đạt sững sờ, lập tức không người nói, thượng vị nhân tử. Quy 1 chương 216, chiêu hàng. Chương 217, chiêu hàng. Hồ Đại Hải giải khai khúc mắc, xoay người rời đi, đem Chu Nguyên Chương ý tứ nói cho tất cả huynh đệ nhóm, Thạch Mạc Nghi Tôn sẽ không ngợi khen, sẽ còn bị đếm kỹ tội ác, hy sinh tướng sĩ đều biết đạt được sung túc trợ cấp. Thượng vị như cũ chấp pháp nghiêm minh, công bình công chính, để cho lòng người phục khẩu phục. Ta lão hồ như cũ sẽ trung thành tuyệt đối không hai ý. Hồ Đại Hải hài lòng đi tới, lại còn dư Từ Đạt. Lúc này Từ Đạt có phần lúng túng, đưa ra cho Thạch Mạc Nghi Tôn hậu táng biểu dương đúng là hắn, kết quả lại chọc tới phong ba lớn như vậy, làm không cẩn thận văn võ đều muốn ghen ghét hắn. Trương Hy Mạnh ngược lại là biết Từ Đạt là người, trên thực tế hắn đều cho Từ Đạt viết thư, đem sự tình điểm mấu chốt đi ra. Chắc hẳn Từ Đạt mặt khác có cân nhắc. Ngươi thế nhưng là đang đánh Hàng Châu chủ ý. Trương Hy Mạnh suy đi nghĩ lại, cũng chỉ còn lại một cái như vậy khả năng. Đúng như dự đoán, Từ Đạt lập tức gật đầu. Lúc này Lao Chu cũng không khỏi hỏi, Hàng Châu lại làm sao? Trước mắt không phải tại Trương Sĩ Thành chính là thủ hạ sao? Chẳng lẽ chúng ta có cơ hội? Từ Đạt thấy Lao Chu đặt câu hỏi, hắn lập tức đem sự tình nói một lần. Thạch Mạc Nghi Tôn xem như nguyên đỉnh tại Chiết Giang hành tình, cuối cùng một chi lệ thuộc trực tiếp lực lượng, nhưng tại Hàng Châu còn có một chi đặc thù binh mã. Đây là một chi miêu binh, thủ lĩnh họ Dương, tên là Dương Thông Quán. Hắn cũng coi như là khởi nghĩa vũ trang quần hùng một trong, rất nhanh tụ tập mấy chục ngàn miêu binh, hùng tứ Thiệu Dương, hoài hóa một vùng. Nhưng rất nhanh Dương Thông Quán liền sửa chủ ý, hắn không hề phản loạn triều đình, trái lại lựa chọn quy thuận nguyên đình, giúp đỡ nguyên binh tiêu diệt Hồng Cân quân. Dương Thông Quán chủ yếu mục tiêu là từ Thọ Huy Thiên Hoàn chính quyền, hắn xuất lĩnh miêu binh, làm tiên phong, quang phục võ sương, nhất chiến thành danh, nguyên đình càng thêm phong thưởng, Dương thị bộ tộc phong quang vô hạn, tất cả đều lấy được chức quan. Đang tại Dương gia xoa tay thời điểm, tựu ra sự tình. Dương Thông Quán cha hắn bị Hồng Cân vây quanh, quả bất địch chúng, lại thiếu hụt lương thảo, kết quả bất hạnh chết tử. Nguyên Đình cũng sợ miêu binh thừa cơ làm loạn, liền nghiêm lệnh bọn hắn không được nhúc nhích đánh, tại chỗ chờ lệnh. Về sau Chu Nguyên Chương dẫn đầu vượt qua Trường Giang, đánh chiếm Kim Lăng, Trương Sĩ Thành cũng đi theo vượt sông, tiến đánh Tô Châu. Nguyên Đình bị buộc bất đắc dĩ, liền đem Dương Thông Quán phân phối đã đến Hàng Châu một vùng, chống cự Hồng Cân quân. Thưa vị, lúc đó tiến công Kim Lăng thời điểm, chính là hắn dẫn mấy vạn nhân mã cứu viện Kim Lăng, may mà chúng ta ra tay cực nhanh, không cho hắn cơ hội, Dương Thông Quán lúc này mới dẫn binh rút đi. Từ Đạt hướng Chu Nguyên Chương giới thiệu, chúng ta cầm xuống Kim Lăng về sau, Trương Sĩ Thành lại công Tô Châu, bởi vì liên lụy thời gian, cho Dương Thông Quán cơ hội. Hắn mấy lần tập kích Trương Sĩ Thành, suýt nữa đem Trương Sĩ Thành đánh bại. Sau đó Trương Sĩ Thành cướp đoạt Tô Châu, lại phái binh xuôi nam, muốn đánh chiếm Hàng Châu, kết quả bị Dương Thông Quán đánh cho đại bại mà chạy, trảm thủ 7000, tù binh mấy ngàn. Chu Nguyên Chương kiên nhẫn nghe, không nhịn được nói, nhìn như vậy, cái này Dương Thông Quán vẫn còn là một viên hán tướng. Từ Đạt dùng sức gật đầu, đâu chỉ là hán tướng, tuyệt đối là chí dũng song toàn. chỉ là thiên thời không thuận, hắn không nên tới Hàng Châu. Lời này vừa nói ra, Trương Hy Mạnh lập tức minh bạch Từ Đạt ý tứ. Ngươi nói là hắn người Miêu thân phận, không chiếm được tín nhiệm. Từ Đạt nói, đâu chỉ là không chiếm được tín nhiệm, hắn mấy chục ngàn binh mã, tiêu hao quân nhu lương đồng, không phải một con số nhỏ. Nguyên Đình không có lương đồng, Hàng Châu thân sĩ lại không muốn ủng hộ hắn. Dương Thông quán tình cảnh rất khó, lúc này mới bất đắc dĩ phụ thuộc bại tướng dưới tay chính mình Trương Sĩ Thành. Trương Sĩ Thành quãng thời gian trước hướng Nguyên Đình xin hàng, quả nhiên lấy được đáp lại, được trao tặng Thái Bí Ngậm, đồng thời đem chiếc tây Hoài Đông chi địa cắt nhường cho Trương Sĩ Thành. Trong nháy mắt, Trương Sĩ Thành rốt cuộc lại thành đại nguyên triều trung thần, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn vẫn là Dương Thông quán cấp trên, dựa vào đầu hàng Chiêu An, thuận lợi tiếp quản Hàng Châu. Trương Sĩ Thành vật khí như cũng nghịch tiên, liền Lao Chu đều không thể không cảm thán, con hàng này mệnh thật là tốt. Chỉ có điều đầu cơ trục lợi là muốn trả giá thật lớn, Dương Thông quán đã không chịu phục Trương Sĩ Thành, cũng không nguyện ý nghe theo hắn điều khiển. Mà đổi thành vừa, Chu gia quân nhanh chóng xuôi nam, cắt đứt Dương Thông quán trở về quê nhà con đường, trở thành diều đứt dây Dương Thông quán, rất là lúng túng, muốn về nhà không thể quay về, muốn trở về đại nguyên trong lực không đường có thể đi, khiến hắn nghe theo Trương Sĩ Thành lời nói lại lòng không cam tình không nguyện. Từ Đạt là đoàn chắc Dương Thông quán tâm thái, cho nên mới ra một chiêu, ngươi tính toán dựa vào hậu táng Thạch Mạt Nghi Tôn cơ hội thuyết phục Dương Thông quán đầu hàng. Từ Đạt nói, kỳ thật ta đã sớm cùng Dương Thông quán có thư từ qua lại, ta hướng lời hứa của hắn, thượng vị nhất định sẽ thích đáng đối phó Miêu Minh, khiến hắn cứ yên tâm đi. Ta cũng là bị ma quỷ ám ảnh, vậy mà muốn lợi dụng Thạch Mạt Nghi Tôn tới khuyên Dương Thông quán, đều là thuộc hạ suy xét không được đầy đủ, cho thượng vị thêm phiền phức. Nghe xong Từ Đạt lời nói này, bất kể là Chu Nguyên Chương vẫn còn là Trương Hy Mạnh, đều không cách nào không vui trách cứ. Từ Đạt thân là một người tướng lãnh, chú ý điểm đều đặt ở trên chiến trường, cũng là hợp tình hợp lý, thậm chí là nằm trong chức trách, hắn có thể tìm kiếm không đánh mà thắng chi binh phương pháp, càng là đáng giá tán thưởng. Chỉ có điều cái này Dương Thông quán, thật có thể đầu hàng sao? Kỳ thật vẫn là có cơ hội. Ví dụ như lần công kích này trước kỵ, ta kỳ thật an bài binh mã, phòng ngừa có người cứu viện. Mà Dương Thông quán tại Hàng Châu, án binh bất động. Trương Sĩ Thành càng là phái người xuôi nam, xem ý ngược lại giống như là phòng bị Thạch Mạt Nghi Tôn trốn vào Hàng Châu tránh họa. Dù sao một khi Thạch Mạt Nghi Tôn cùng Dương Thông quán liên thủ, lại mưu đồ Hàng Châu, nhưng là khó khăn. Trương Hy Mạnh nhịn không được cười lên một tiếng, này ngược lại là phù hợp Trương Sĩ Thành tác phong. Lập tức sự tình chính là muốn thế nào thu phục Miêu binh, cầm xuống Hàng Châu. Chu Nguyên Chương trầm ngâm nói, Hàng Châu có thể tạm thời không cầm xuống, thế nhưng băng Miêu binh không thể bỏ qua. Chúng ta vô cùng cần bọn hắn. Trương Hy Mạnh hơi hơi suy nghĩ, lập tức minh bạch Lao Chu ý tứ, đồng thời cũng âm thầm thở dài, Chu Nguyên Chương tại quân vụ lên nhạy bén trình độ, đã vượt qua chính mình một đoạn dài a. Dương Thông quán quê quán tại Hồ Quảng Nam Bộ, thuộc về Miêu dân bên trong Phi Sơn rất, bọn họ tổ tiên là thời Ngũ Đại đợi Phi Sơn công Dương lại nghĩ, kéo dài mấy trăm năm, bắt nguồn từ xa xưa, tại Miêu dân bên trong cực kỳ có danh vọng. Hơn nữa đơn thuần từ sức chiến đấu đến xem, cũng là cực kỳ cường hãn một chi. Chu Nguyên Chương theo dõi bọn hắn, nguyên nhân cũng rất đơn giản, Thiên Hoàn bên kia tình thế quá nhanh mạnh, đặc biệt là cái kia Nghe Văn Tuấn, càng là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Cái trước Chu Nguyên Chương sắp xếp vây công Lư Châu Tả Quân Bật. Mặc dù thành công để xuống Lư Châu, thế nhưng là không có giết chết Tả Quân Bật, cái tên này mang theo tàn binh hướng tây chạy trốn, đầu phục Thiên Hoàn. Mà Thiên Hoàn bên này chính là do Nghe Văn Tuấn thống quân chiếm lĩnh An Khánh. Phải biết An Khánh thế nhưng là Chu Nguyên Chương cùng Lưu Phúc Thông lúc đàm phán, chia cho Chu gia quân phạm vi thế lực. Kết quả bị Thiên Hoàn bên này cho giành trước, quả thực khinh người quá đáng. Thường Ngộ Xuân dưới cơn nóng giận, lãnh binh công kích. Thường Ngộ Xuân lợi hại bao nhiêu, không cần nhiều lời, nhưng vấn đề là hắn tại nửa đường gặp một cái khác nhóm người, bọn hắn chém giết một hồi, Thường Ngộ Xuân vậy mà không có cưới được tiện nghi, chỉ có thể hậm hực mà về. Sau đó mới biết, vị này bị Thường Ngộ Xuân thất bại tan tác mà quay trở về mãnh sĩ, gọi là Trương Định bên cạnh. Chu Nguyên Chương biết được những chuyện này về sau, cũng không có lựa chọn lập tức hướng Thiên Hoàn triển khai phản kích. Tương phản, lão Chu bày ra co giúp lại trạng thái, hắn chỉ là sắp xếp người ngựa, tử thủ Lư Châu, ngăn chặn Thiên Hoàn công kích Hoài Tây Đường, đồng thời tại Sào Hồ, Nhu Tú Khẩu, Chỉ Châu một vùng, sắp xếp binh mã, mặt khác lại phái người chiếm đoạt Tha Châu, một mực khống chế Bà Dương Hồ bờ đông, phòng ngừa Thiên Hoàn vượt qua Bà Dương Hồ, uy hiếp Kim Lăng. Lão Chu tại phía tây xây dựng một đầu phòng tuyến, ngăn cản Thiên Hoàn. Đây chính là hai mặt thụ địch gian nan. Trương Hy Mạnh cũng là rõ rõ ràng ràng, tất cả mới có cùng Phương Quốc chân hợp tác, đánh chiếm Chư Kỵ, quét sạch Nguyên Đình tại Giang Nam thế lực, nhanh chóng ổn định vừa, giành tay, đi đối phó một bên khác. Kỳ thật lập tức trạng thái, vậy mà chiến quốc tranh bá, có hiệu quả hay như nhau. Chu Nguyên Chương liên hợp Lưu Phúc Thông, là hợp tùng, mà Thiên Hoàn cho Trương Sĩ Thành hấp dẫn lẫn nhau, chính là liên hành. Vậy quanh trường giang trên dưới, Trung Nguyên đại địa, triển khai sinh tử đối lập quyết. Lao Chu muốn thu lấy Miêu binh, đem bọn họ đưa về quê quán, từ Hồ Quảng Nam bộ đốt một cây đuốc, điểm từ Thọ Huy đúng quần. Không thể không nói, một chiêu này là thật đủ cao. Hiện tại chỉ còn sót một vấn đề, Dương Thông quán có thể hay không đầu hàng. Thạch Mạt Nghi Tôn chuyển tỉnh, liên quan đến thị phi đen trắng, ta là không thể để cho. Chẳng qua Dương Thông quán đồng ý đầu hàng ta nhất định sẽ đối xử bình đẳng, tuyệt không bạc đãi. Chu Nguyên Chương nhìn một chút Trương Hy Mạnh, hỏi: "Tiên sinh, ngươi xem có thể hay không phái một cái năng ngôn thiện đạo đi qua, thuyết phục Dương Thông quán?" Trương Hy Mạnh gật đầu: "Tự nhiên có thể, chỉ có điều có thể thành hay không, liền không nói được rồi." Lao Chu cũng muốn được mở, hắn cười nói: "Như sự tại nhân thành sự tại thiên, cho dù hắn Dương Thông quán không đầu hàng, ta cũng có biện pháp khác." Từ Đạt. Lao Chu thấp giọng kêu: "Từ Đạt vội vàng không người thi lễ, có thuộc hạ." Thạch Mạt Nghi Tôn chuyện tình, cứ như vậy vạch trần quá khứ, ngươi bây giờ liền điều động nhân mã, chuẩn bị sẵn sàng, nếu như Dương Thông quán không đầu hàng, chúng ta liền động binh. Lại có, Trương Sĩ Thành cũng sẽ không trung thực, còn có Phương Quốc Chân. Ngươi phải cẩn thận ứng phó, chỉ cần trận chiến này đánh, chúng ta là có thể toàn lực ứng phó, quay đầu hướng tây, trước diệt Thiên Hoàn. Thiên Hoàn, Thiên Hoàn, ta muốn để bọn hắn ngày mai sẽ xong. Lao Chu mạnh mẽ một truy cái bàn, ngang ngược đầy đủ. Từ Đạt vội vàng đồng ý, một trận phải đánh thế nào, hắn đã sớm ở trong lòng chú mưu không chỉ một lần, rất nhanh, từng đạo mệnh lệnh ban xuống, Chu gia quân tích cực chuẩn bị chiến đấu. So sánh với đó, Tuyển ID thuyết phục Dương Thông Quán, liền lộ ra phiền toái không ít. Cái nào văn nhân cũng bẻ mép lắm, biết ăn nói, có thể để cho Dương Thông Quán đầu hàng đâu. Người được chọn tốt nhất, không nghi ngờ chút nào là Trương Hy Mạnh, nhưng là giống vậy không nghi ngờ chút nào, Lao Chu sẽ không tha người. Hắn tuyệt đối không có thể để cho Trương Hy Mạnh đi mạo hiểm. Nếu Trương Hy Mạnh không thể đi, vậy thì bị Tôn Viêm tiến về đi. Ai bảo hắn là Trương Hy Mạnh thủ tịch thư ký đâu? Trương tướng, Trương sư phụ, ta nhưng nghe nói, Miêu binh ra man, ta đây ra miệng thì mềm, đã đến trong tay bọn họ, nhưng như thế nào thì tốt ta? Trương Hy Mạnh nghiêm túc suy nghĩ một chút, từ trong lòng móc ra 10 quan tiền, đặt ở Tôn Viêm trước mặt. Cái này, đây là để cho ta thu mua Dương Thông Quán. Chút tiền như vậy, không khỏi cũng quá ít chăng? Trương Hy Mạnh cười nói, thu mua Dương Thông Quán là quá ít, nhưng mua tiền giấy lại là được rồi. Tiền giấy? Đúng à, ta cho ngươi đốt đủ nhiều như vậy, để ngươi tới địa phủ làm nhà giàu nhất, ngươi xem coi thế nào? Không làm sao? Tôn Viêm tức giận đến nghiến răng cắn răng, hắn là vận rủi tám đời, ngài nhìn đi, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ bình an trở về. Quy 1 chương 217, muốn chịu xài tiền. Chương 218, muốn chịu xài tiền. Tôn Viêm đi tới, chẳng qua lại đi Hàng Châu trước đó, hắn tìm được rồi phụ trách cho Chu gia quân vận chuyển quân nhu Trần Địch, hai người nói chuyện một đêm, chuyển qua trời lại đi, Tôn Viêm trong túi tiền căng phồng, liền tràn đầy lòng tin, hắn dương dương tự đắc, tiến về thành Hàng Châu, cầu kiến Dương Thông Quán. Muốn khuyên hàng, đơn giản là hiểu chi dĩ lý, lấy tình động, lấy lợi dụ, bày ra tới lấy lực. Mình là một cái văn nhân, nếu như không có đầy đủ lợi ích, muốn dựa vào tam thốn không nát miệng lưỡi, đi thuyết phục mấy chục ngàn binh mã thông soái, còn đem trực tiếp đem mình chặt. Tôn Viêm cũng không có ngu như vậy, hắn đã đến Hàng Châu về sau, lập tức đi cầu kiến Dương Thông Quán, kết quả lại là ăn bế một canh. Người ta căn bản không gặp hắn. Tôn Viêm cũng không ngoài ý muốn, liền để ngươi bưng, ta xem ngươi có thể bưng đến lúc nào. Hắn cũng không gấp gáp, chỉ là nâng lấy Chu gia quân sứ giả danh hiệu, bốn phía tiếp mời khách ăn cơm. Bởi vì Tôn Viêm ra tay xa xỉ, rất nhanh sẽ kết giao rất nhiều Dương thị chủ yếu tướng lĩnh, trong đó thậm chí có Dương Thông Quán thúc phụ Dương Chính Nhân. Tôn Viêm mang theo hậu lễ, tiến đến bái kiến, sau đó mời Dương Chính Nhân dự tiệc. Thấy Tôn Viêm nhiệt tình như vậy, Dương Chính Nhân cũng không tiện từ chối. Húng chi Chu gia quân thế lực khổng lồ, thật đúng là không có cách nào bỏ qua, chất tử không thấy, hắn đi thấy. Cùng Dương Chính Nhân đồng dạng, chịu đến Tôn Viêm mời, hết thảy có 6 vị đại tướng, bọn hắn ngồi cùng một chỗ, nâng ly cả chén, bàn luận trên trời dưới biển. Tôn Viêm quen tay làm nhanh, hắn dường như về tới lúc đó, nhà bọn họ còn vì họa nhất phương thời điểm, Tôn Viêm đem các loại thủ đoạn lấy ra, đi theo đại gia hỏa uống rượu đàm tiếu, đem mấy người đều phục vụ hết sức hài lòng. Một bữa cơm ăn xong, Dương Chính Nhân chuẩn bị rời đi, Tôn Viêm cười. Lao tướng quân, trước không đợi, Vãn Sinh còn chuẩn bị một điểm nhỏ đồ chơi. Nói Tôn Viêm liền đem bọn hắn mời được phía sau một căn phòng, tại nhà ở giữa, để một tấm chiếu bạc, ở trên bàn để xúc xắc, ngoài ra còn có vài cái mỹ nữ ở bên cạnh phục vụ. Nhìn thấy tình cảnh này, Dương Chính Nhân khẽ cau mày, hắn ngược lại là thích đánh bạc, chỉ có điều vận may quá kém, một mực không có thắng nổi. Cực kỳ mấu chốt, trên người hắn cũng không bao nhiêu tiền, đây nếu là thua sạch, ngại lắm. Còn không bằng mang theo mỹ nữ xuống dưới vui vẻ đâu. Tôn Viêm nhìn thấu Dương Chính Nhân chần chờ, liền chủ động đi về phía trước hai bước, vén trên bàn bố trí, lập tức lộ ra thật dày một tầng vàng thỏi. Dương Chính Nhân lập tức ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không rõ vì sao, chỉ là ngốc ngốc nhìn xem, ngây người như phỗng. Mấy người kia, còn không bằng Dương Chính Nhân, nước dãi cũng không tranh khí chảy xuống. Tôn Viêm cười ha ha, mấy vị đừng nóng nội, đại gia hỏa đều có. Lúc này hắn mới đem trên bàn bố trí đều xốc lên, tổng cộng có 6 phần, mỗi bàn ước chừng 300 lượng hoàng kim, lít nha lít nhít bày biện, vàng rực rỡ, chói lóa mắt, dạng người rực rỡ. Đại gia hỏa chơi trước, bản này tiền đều do ta ra, nếu như chưa đủ, đằng sau còn có. Mấy người nhìn nhau, có người ngốc ngốc nói, Tôn tiên sinh, cái này, đây là tạm thời cho chúng ta mượn. Mượn? Đây là lời gì? Đại gia hỏa đều là bằng hữu, ta hiện tại có tiền, cho mọi người bằng tốn, còn không phải chuyện hợp tình hợp lý. Các ngươi chỉ để ý cược, thắng cuộc mang hết đi, thua cuộc, xen vào nữa ta muốn. Yên tâm, hôm nay cam đoan bị đại gia hỏa tận hứng. Từ ngực, có tình không tự kìm hãm được, nuốt nước bọt. Lại nhìn Tôn Viêm ánh mắt đã hoàn toàn bất động. Đừng quản phía trước có bao nhiêu khúc mắc, giờ phút này đều xem ở vàng trên mặt, tan thành mây khói. Dương Chính Nhân ngồi ở trên chiếu bạc, bên người có mỹ nữ làm bạn. Lão đầu hôm nay vận khí phá lệ tốt, bất kể thế nào cược, chính là thắng tiền, không có một cái nào thời cơ, ở trước mặt của hắn, vàng thỏi đã chất thành núi nhỏ, chỉ sợ có 1000 lượng trở lên. Đây chính là 1000 lạng thỏi vàng a. Dương Chính Nhân con ngươi đã không thể rời. Tôn tiên sinh, ngươi có lời gì, chỉ cần phân phó chính là, lão phu coi như là liều mạng, cũng phải giúp ngươi hoàn thành. Tôn Viêm khẽ mỉm cười, điểm này thỏi vàng cuối cùng không bỏ phí a. Thật không dám dâu dếm, bây giờ nhà ta thượng vị đã thống nhất giang tả, thế lực cường thịnh, không gì địch nổi. Quý quân cần gì phải đi theo nguyên đình, bị quản chế ở Trương Sĩ thành cái này tiểu nhân. Nhà ta thượng vị 10 phần thành ý, chỉ muốn các ngươi chịu đưa tới, chỗ tốt đương nhiên sẽ không thiếu. Là muốn tiền, hay là muốn lương thực, quân giới, Chu gia ta quân cái gì cũng có, lao tướng quân cần gì chần chờ. Dương Chính Nhân trầm ngâm chốc lát, không nhịn được thở dài nói, ta là tâm hướng Chu tướng quân, biết sự lợi hại của các ngươi. Nhưng là ta lại nghe nói, các ngươi trị quân nghiêm cẩn, ràng buộc cực nghiêm, quá khứ của chúng ta, sợ là sẽ không có kết quả tốt đi. Tôn Viêm cười nhạt một tiếng, lao tướng quân, ràng buộc nghiêm ngặt, đó là vì có thể đánh thắng. Thử hỏi lao tướng quân, ngài cũng sẽ không đồng ý nương nhờ vào một cái vô năng bọn chuột nhắt đi. Húng chi lấy bây giờ nhà ta thượng vị thành ý, há lại sẽ bạc đãi các ngươi. Dương Chính Nhân không nhịn được suy nghĩ bắt đầu, hắn lại nhìn một chút những thứ này hoàng kim, tâm phanh phanh nhảy loạn. Coi như Chu gia quân ràng buộc nghiêm một chút, xem ở những thứ này vàng phân thượng, hắn cũng đồng ý nương nhờ vào Chu Nguyên Chương. Cùng lắm hồi hương làm phú gia ông cũng là tốt. Ít nhất nhiều năm như vậy, hắn còn chưa gặp qua sảng khoái như vậy. Tốt, lão phu nhất định sẽ thuyết phục ta cháu kia, khiến hắn bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, cho Chu gia quân hiệu lực. Dương Chính Nhân quyết tâm liều mạng, vậy mà liều lĩnh. Tốt, Tôn Viêm đại hỉ, rốt cuộc lại nói, lại đến một phần hoàng kim, bị đại gia hỏa chơi cao hứng, cực đã thoải mái. Vừa dứt lời, lại có người nâng nặng trịch đĩa, bên trong hoàng kim liền phảng phất bám vào ma lực tựa như, chỉ cần đạt được người đều đúng Chu gia quân tâm chạy băng băng hướng về, có mấy cái thẳng thắn vỗ ngực, quản lão Chu gọi thượng vị. Quả nhiên, chỉ cần tỏi vàng mở miệng, mặt khác hết thảy đều phải ngậm miệng. Đánh cược một mực kéo dài đến sau nửa đêm, Dương Chính Nhân thắng lợi trở về, ước chừng thắng hơn 2200, những người khác mặc dù thua tiền, nhưng Tôn Viêm cũng đều vô cùng quan tâm bổ túc, đại gia hỏa cũng đều chất đầy hoàng kim, hài lòng. Dương Chính Nhân đều hơn 50, vậy mà một chút không chịu nhận mình già. Đánh cuộc hơn nửa đêm, lại vẫn không vừa lòng, ôm hai cái trẻ tuổi nữ nhân đi xuống, cũng thật là càng già càng dẻo dai, không hề tầm thường. Đưa đi mấy người này, Tôn Viêm đặt mông ngồi phịch ở trên ghế chỉ còn lại chảy mồ hôi. Hắn đối với mình thao tác, vẫn là tương đối hài lòng, không có nhìn thấy mấy người. Tiếc hàng, nước dãi đều chảy ra thật dài, tranh đoạt hướng thượng vị biểu trung tâm. Cái kia dáng điệu xiểm định, thật đúng là khiến người ta buồn cười. Chỉ có điều đã biết thì trắng trợn không kiêng dè địa hoa tiền, cũng đều là cùng Trần Định mượn, vạn nhất chiêu hàng không được, hoặc là trương tướng không hài lòng, cùng chính mình tính sổ sách, vậy có thể gặp phiền toái, đem hắn cắt thành 3.600 mảnh, tất cả đều bán, cũng ngăn không nổi lớn như vậy lỗ thủng a. Chỉ mong ông trời phù hộ, nhất định không muốn ngày càng rắc rối a. Tuyệt đối không nên a. Tôn Viêm không biết, ngay tại hắn tùy ý dùng tiền, thu mua lòng người thời điểm, một người khác cũng tới, vị này chính là đương thời siêu cấp gõ chữ viên, dựa vào trí tưởng tượng phát ra tình báo người số 1, La Quan Trung. Phía trước hắn phóng thích không ít tin tức giả, nói gạt thoát thoát. Nương theo lấy cao bưu ngoài thành, mấy trăm ngàn quân nguyên, sụp đổ, La Quán Trung tình báo công tác, nhận được khẳng định. Dám nói La tiên sinh không được. Kia thoát thoát như thế nào xong đời? La Quán Trung lấy được rất nhiều người khẳng định, tại Trương Sĩ thành trong quân, quả thực thành nằm long phượng chim non mà tồn tại. Nhưng La Quán Trung rất rõ ràng mình trình độ, hắn vậy mà lựa chọn khiêm tốn làm việc, thà rằng nhín nhiều thì giờ gõ chữ, cũng không đi ra ôm sự tình làm. Nhưng càng là như thế, lại càng lộ ra hắn cao thâm khó dò, khiêm tốn bất phàm. Gặp việc khó, Trương Sĩ thành đầu tiên nghĩ tới hắn. Vô luận như thế nào, cũng không thể để Miêu binh nương nhờ vào Chu Nguyên Chương. Đây là Trương Sĩ thành cho La Quán Trung sứ mệnh. Hắn so với Tôn Viêm may mắn, lập tức liền gặp được Dương Thông Quán. Dương tướng quân, nhân sinh bên trong đất trời, tất lấy trung nghĩa lập thần, mới có thể người người kính ngưỡng. Dương thị đời đời truyền thừa, chừng mấy trăm năm, đều lấy trung nghĩa hai chữ, danh Dương thiên hạ. Bây giờ nhà ta Thái úy đã quy thuận Đại Nguyên, cùng tướng quân cùng điện xương thần, cộng sự một quân. Dịp này bấp bên, giang sơn hỗn loạn lúc, chính là muốn lẫn nhau giắt tay, giúp đỡ xã tắc, yên ổn đông nam, làm xã tắc của trụ, không biết tướng quân ý như thế nào. Dương Thông Quán trầm ngâm chốc lát, liền nói, ta tự là Đại Nguyên trung thần, bằng không làm sao sẽ đem Chu Nguyên Chương sứ giả ngăn ở bên ngoài, duy chỉ có thấy tiên sinh. La Quán Trung gật đầu liên tục, Dương tướng quân mắt sáng biết chọn người, tất nhiên là sẽ không sai. Kia, vậy các ngươi có thể cho ta bao nhiêu lương thực? Dương Thông Quán vội vàng nói, quân ta bên trong mệt lương, sĩ tốt đói bụng. Hoàng đế không kém lính nói, các ngươi mở thái úy muốn hỗ trợ của ta, tự nhiên là có thể, nhưng cũng nên đem quân lương đưa tới, để cho ta binh ăn no bụng đi. La Quán Trung cố hết sức, chỉ có thể nói, đây là tự nhiên, tự nhiên. Quay đầu thì có 3000 thạch lương ăn đưa tới. Cái gì? Dương Thông Quán tức giận đến trợn tròn con mắt, bỗng nhiên mà lên. Hắn căm tức La Quán Trung, cảm thấy vị này náo có phải là hỏng rồi. Muốn khuyên ta đầu hàng, liền cho ta 3000 thạch lương ăn, chẳng lẽ đem ta họ Dương trở thành ăn mày ăn mày? 3000 thạch lương ăn, ngươi cũng nói ra được. La Quán Trung bị hỏi đến trố mắt quát mồm, hắn tự nhiên biết quá mức keo kiệt, nhưng hắn cũng không có biện pháp không phải, dù sao hắn lại có thể gõ chữ, cũng thay đổi không ra lương thực đến. Dương tướng quân, quốc gia gian nan như thế, ngươi cũng nên thông cảm một hai, cái này 3000 thạch lương ăn, hay là chúng ta thái úy từ binh sĩ trong kẽ răng còn dư lại. Không có phương pháp, quân lương của chúng ta cũng không đủ a. Dương Thông Quán giận không chỗ phát tiết, hắn lớn tiếng gào thét, lên cơn giận dữ. Ta nguyện ý hiệu trung đại nguyên, đồng ý với các ngươi thái úy liên thủ, chỉ là các ngươi thái úy, chớ có đem người xem như tiểu hài tử chơi đùa. La Quán Trung chỉ có thể tận lực giải thích, Dương tướng quân muốn nói tới chút quân lương xác thực không nhiều, nhưng cũng đủ chống đỡ chút thời gian. Nhà ta thái úy đã chuẩn bị xuất binh trấn giang, cùng Chu Nguyên Chương quyết chiến, Dương tướng quân chỉ cần xuất binh kiềm chế, chiến thắng về sau, Chu gia quân lương thực quân giới, các loại chiến lợi phẩm, tự nhiên là Dương tướng quân cần gì phải lưu ý dưới mắt điểm này một ít việc nhỏ. La Quán Trung lưỡi nở hoa sen, không ngừng thuyết phục, có thể Dương Thông Quán chỉ còn lại lắc đầu thở dài, không có thật thật tại tại lợi ích, gọi hắn làm sao thuyết phục người thủ hạ. Đúng như dự đoán, ngay tại ngày thứ hai sẽ lên, lấy Dương Chính Nhân cầm đầu đám người này tướng lĩnh đều trở mặt. Cái gì? Mới 3000 thạch lương ăn, vẫn không có chúng ta một ván vốn đánh bạc nhiều đây. Trương Sĩ Thành thật là làm ăn làm được, lòng dạ đều nhỏ. Dương Chính Nhân nắm chặt nắm đấm cả giận nói, hiền chất, không muốn chần chờ, nhanh đầu hàng Ngô Quốc Công, đây mới là lẽ phải. Những tướng lĩnh khác cùng một chỗ gật đầu, cùng kêu lên khen hay. Quy 1 chương 218, lập địa thành thánh trương tướng công. Chương 219, lập địa thành thánh trương tướng công. Trương tướng, Tôn Tham quân từ Trần Địch chỗ đó mượn tiền tài tổng cộng vượt qua 8 vạn lượng bạc, cho dù có thể thu mua xuống một cái chi miêu binh, ta sợ cũng là một chi không đủ sử dụng đám người ô hợp đi. Lưu Ba Ôn lo lắng, hắn hiện tại kiên định đứng ở Trương Hy Mạnh sau lưng, tự nhiên là không hy vọng Trương Hy Mạnh đụng chạm bất kỳ sai lầm nào, cho dù là Tôn Viêm làm ra, cũng biết liên lụy đến Trương Hy Mạnh. Bá Ôn tiên sinh, ngươi vừa mới nói mấu chốt nhất hai chữ. Miêu Bình. Miêu Bình. Lưu Bá Ôn trầm ngâm nói, Trương tướng nói là bọn hắn dã man thành tính, chỉ nhận tiền tài.
Không.
Trương Hy mạnh quát tay, Miêu dân chuyện tình vô cùng phức tạp, không thể đơn thuần lấy dã man thành tính đến luận. Nhưng xác xác thực thực cùng người Hán khác biệt, muốn đơn thuần dựa vào công bố chia đều đồng ruộng, đạt được dân tâm. Biện pháp này sợ là không thể thực hiện được, hoặc là muốn càng cẩn thận mới là. Lưu Bá Ôn không nhịn được hít một hơi, cũng lâm vào suy nghĩ. Cái này Dương Thông quán có một hậu nhân, gọi Dương Ứng Long. Không sai, chính là nhắc lên Bá Châu nổi loạn bị kia, Vạn Lịch vì đối phó Bá Châu Dương thị, điều động mấy tỉnh binh mã, hao tốn mấy triệu lượng quân phí, mới tốt dễ giải quyết. Chuyện này dính đến vô cùng phức tạp Tây Nam địa khu. Đơn giản trải vớt lịch sử, liền sẽ phát hiện, đầu tiên khai thác địa khu chính là Trung Nguyên, là Quan Trung, sau đó Ba Thục, Giang Nam, Gai Hồ, Linh Nam. Đây là một khối khối tới. Mà Tây Nam địa khu lại có địa hình phức tạp, khai phá khó khăn, thuộc về cực kỳ gần chót danh sách. Hán Vũ Đế mở ra khai phá Tây Nam thiên trường, nhưng bởi vì Nam Chiếu nước thành lập, quá trình này kết thúc. Sau đó Nam Chiếu đã biến thành đại lý, Trung Nguyên cũng tiến vào Triệu Tống Vương triều. Mà Triệu Không Giận tại Bình Định đất thuộc về sau, vậy mà buông tha cho tiến quân đại lý kế hoạch, vòng từ manh thuộc về là. Mãi cho đến đã đến Nguyên triều, mặc dù chinh phục Vân Nam, cũng thiết lập Vân Nam hành tỉnh, nhưng tại Nguyên triều chỉ hết, Tây Nam địa khu như cũ thuộc về vùng hẻo lánh chi địa. Kỳ thật cẩn thận tính ra, Vân Nam lập tỉnh lịch sử không hề dài. Chu Nguyên Chương thành lập Đại Minh triều về sau, điều động một anh tiến quân Vân Nam, đồng thời thế tập trấn thủ, trải qua hơn 200 năm khổ tâm kinh doanh, cuối cùng triệt triệt để đem Vân Nam đưa vào Trung Nguyên Vương triều bản đồ. Mà từ nay về sau trong mấy trăm năm, Tây Nam địa khu, một mực thuộc về kiên cố đại hậu phương, thứ ba tuyến, chống cự ngoại địch xâm lấn, bảo vệ quốc gia, tồn tại công nghiệp hệ thống, là toàn bộ dân tộc kéo dài, đều làm ra cống hiến to lớn. Cẩn thận tính ra, lưu lại phần cơ nghiệp này, chính là Chu Nguyên Chương, cụ thể người chấp hành, chính là một anh. Thuận tiện nói một câu, tại Nguyên triều, cũng không tồn tại Quý Châu hành tỉnh, mà là lấy thổ ti xử lý địa phương, tại Đại Minh triều thành lập về sau, thiết lập Quý Châu bố chính sứ ti, không ngừng loại bỏ thổ ti thế lực, phải biết cải thổ quy lưu, không phải là kia một đạo thánh chỉ liền có thể. Trên thực tế những cái kia thực lực chân chính mạnh mẽ, căn cơ thâm hậu, có thể cùng triều đình đối kháng thổ ti, từ lúc Minh triều cũng đã không có còn lại mấy. Trương tướng, ý của ngươi là Miêu dân chỉ có thể lấy vàng bạc tiền tài thu mua?
Không.
Trương Hy mạnh quả quyết khoát tay, ta không nhìn như vậy. Mặc kệ bất luận người nào, chỉ cần não bình thường, đều mong mỏi một mảnh đất này, hy vọng có một sống yên phận tiền vốn. Đây là bản tính của con người, vô luận như thế nào cũng sẽ không thay đổi. Thổ ti bên kia phức tạp là tồn tại bộ lạc thị tộc, tồn tại nghiêm khắc chế độ nô lệ, hơn nữa bởi vì thời gian dài xung đột, vô cùng bài ngoại, địch ý tràn đầy. Coi như chúng ta cầm lấy rất tốt sách lược, chạy tới tuyên bố chia đều đồng ruộng, thượng tầng khẳng định phản đối, tầng đáy bách tính cũng sẽ không tin tưởng, chỉ có thể cảm thấy chúng ta giáp tâm hại người, không thể thành tâm đối tốt với bọn họ. Lưu Ba Ôn nghe đến đó, lại không nhịn được gật đầu liên tục. Trương tướng suy xét chu toàn, tâm tư cẩn thận, cho là thật để cho ta phục sát đất ta. Trương Hy mạnh cười nhạt, kỳ thật hắn nói những thứ này, đối với đời sau hơi có chút điều tra kinh nghiệm sinh viên mà nói, đều là cơ bản thông thường. Nhưng đừng nhìn là thông thường, đặt ở cái thời đại này, chính là tân tiến nhất phương pháp làm việc, thuộc về giảm chiều không gian đa kích. Ba Ôn tiên sinh, ta nghe nói ngươi tại làm quan địa phương thời điểm, liền chạy vậy hồi hương, rõ ràng dân tình, việc này là thật sao? Lưu Ba Ôn cười khổ, ta đích xác đi điều tra qua dân gian, chẳng qua chủ yếu xem vẫn còn là bản địa phú hộ, dò hỏi một thoáng có hay không an tình, giúp đỡ bách tính giải oan mà thôi. Nông cạn rất. Trương Hy mạnh cười nhạt một tiếng, Bá Ôn tiên sinh, nếu có hướng về một ngày nhất thống thiên hạ, ngươi có bằng lòng hay không đi Tây Nam đi một chút, đi thổ ti xem thử, cùng dân chúng địa phương câu thông, giảng giải triều đình chính sách. Cái này, ta tự thì nguyện ý. Trương Hy mạnh cười nói, Bá Ôn tiên sinh, cần biết một chuyện, chúng ta đi qua địa phương, bước qua sơn sơn thủy thủy, trò chuyện qua từng cái bách tính, chỉ có tự mình đi qua, nơi này mới là thổ địa của chúng ta, nơi này bách tính mới có thể chân chính ủng hộ chúng ta. Hán đường về sau, chúng ta nhà Hán thiên hạ lại càng đến càng nhỏ, người Hán tầm mắt cũng càng ngày càng hẹp. Đường đại thi nhân có thể ở Lương Châu, Đôn Hoàng, Ngọc Môn viết biên tác thi. Đã đến Nam Tống, cũng chỉ có thể tại lớn tán quan mặc sức tưởng tượng trải đầu đã học kinh đô dạng. Bá Ôn tiên sinh, ngươi quen thuộc đọc kinh sử, tự nhiên là rõ ràng, sườn núi bại một lần, Trung Nguyên khí tượng đã không lớn bằng lúc trước. Nếu như chúng ta không thể xua đổi hồ lỗ, khôi phục Trung Hoa, tiếp qua mấy trăm năm, thật không biết cái này thiên hạ hội là người nào thiên hạ. Lưu Bá Ôn nghe đến đó, đã không kìm lòng được đứng lên, hắn si ngốc nhìn xem Trương Hy mạnh, vậy mà cảm thấy có quang mang từ trên người hắn tuôn ra, rất có lập địa thành thánh khí tượng. Từ Tần Hán đến nay, Trung Nguyên thừa hành cùng sĩ phu cộng trị thiên hạ, con đường này đi tới Triệu Tống đã gãy, kẻ sĩ không có cách nào giúp đỡ xã tắc, cứu vãn nguy vong, cho tới Trung Nguyên thất thủ, người Mông cổ chiếm giữ Thần Châu. Đã đến bây giờ, thiên hạ bách tính không chịu nổi chuyên quyền, phấn khởi phản kích, lương hoài chi địa, hoàng hà hai bên bờ, đại giang nam bắc, vô số lê dân khởi nghĩa vũ trang, dựng thẳng lên cờ khởi nghĩa, chính là xua đổi hồ lỗ, tái tạo Trung Hoa thời điểm. Mà lần này tái tạo Hoa Hạ, hay không còn muốn đi quân vương cùng sĩ phu cộng trị thiên hạ đường? Sĩ phu đã thua một lần, bọn hắn có thể hay không bị bại thảm hại hơn? Đến lúc đó, Hoa Hạ con dân lại đem phải đi con đường nào? Lưu Bá Ôn toàn thân rung động, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, không nhịn được bật thốt lên, "Trương tướng, đây mới là ngươi nói chuyện đều đồng ruộng, cứu tế tư dân vẫn còn xua đổi hồ lỗ, khôi phục Trung Hoa phía trên, đúng không?" Trương Hy mạnh mỉm cười gật đầu, "Bá Ôn tiên sinh quả nhiên mẹ bén, số ít kẻ sĩ đã không chống đỡ nổi thiên hạ này, nhất định phát động vạn dân, lấy trăm tỷ tỷ lê dân lực lượng, bảo vệ Hoa Hạ, chỉ riêng đại Trung Hoa." Từ Tần Vương quét lục hợp, đại Hán tranh hung nô, ở dưới Linh Nam, thông Tây vực, Trung Nguyên vương triều, phát triển không ngừng, nhà Hán bách tính, khí thế dâng trào. Chúng ta đi lên 1000 năm, cho đến loạn an sử về sau, quốc vận suy vi, ngày càng lụi bại, lại đi rồi mấy trăm năm bại vận chuyển. Nếu như chúng ta có thể cầm lấy trước mắt cơ hội, nhất cử xua đuổi hồ lỗ, vãn hồi vận thế, đồng thời mang theo vạn dân lực lượng, đem Hoa Hạ Trung Nguyên đẩy hướng cảnh giới mới, đây cũng là cỡ nào sự nghiệp. Đừng bảo là. Lưu Bá Ôn toàn thân run rẩy, hắn đã phục sát đất, không phản bắt được, chỉ còn lại mãnh liệt chấn động, nỗi lòng bởi vì hải triều trào lên khó bình. Cái gì gọi là cách cục a? Cái gì gọi là độ cao? Đây đã là đứng ở thế giới trên nóc nhà, lên tiếng hát vang. Đừng quản ngươi nói cái gì hồng nho mọi người, Huyên Bắc chi sĩ, ở nơi phiên lời lẽ Huyên Bắc trước mặt, đều lộ ra nhỏ bé giống như sâu kiến, không đáng nhắc tới. Lúc đó Trương Hy Mạnh cùng đại gia hỏa thảo luận nguyên triều bại trận, đưa ra 16 chữ khẩu hiệu, lại đến tế tự tông trạch, từ Tống Liêm viết văn. Lưu Bá Ôn cảm thấy đã đến cực hạn, không thể cao hơn. Ai biết nhờ vậy mới không có mấy ngày, Trương Hy Mạnh liền chỉnh xuất một cái mới việc. Trương tướng, ta phải nhanh chóng nhớ kỹ, bị Cảnh Liêm huynh bọn hắn đều nhìn một cái. Lưu Bá Ôn vội vàng lấy tìm bút, cả người đều ma như vậy. Trương Hy Mạnh cười ngăn hắn lại. Bá Ôn tiên sinh, đây bất quá là nói một chút mà thôi, khoảng cách thực hiện còn có xa vạn dặm a. Lưu Bá Ôn lắc đầu, bằng không thì việc do con người, Trương tướng có thể nói ra đến, đã đủ để lập địa thành thánh, còn lại chính là tiền phó hậu kế, không ngừng là thật. Trương Hy Mạnh gật đầu nói, xác thực. Nói ra dễ dàng, làm khó. Đây chính là ta vừa mới nói tới, hy vọng có thể tại thiên hạ thống nhất thời điểm, chân chính đạp biến quốc thổ, giải quyết thổ ti vấn đề, thu hết Tây Nam dân chúng tâm. Lưu Bá Ôn một chút chần chờ đều không có, lập tức nói, nếu như lúc đó ta còn có thể còn sống, tất nhiên đi Tây Nam đi một chút, đem thanh này xương cốt ở lại Tây Nam chi địa, cũng là cam tâm tình nguyện, chết cũng không tiếc. Đối với Lưu Bá Ôn mà nói, hắn không sợ vất vả, thậm chí không sợ chết. Hắn là loại kia rất sớm đã thoát ly cấp thấp thú vị người. Hắn không muốn phản bội Nguyên Đình, cũng là bởi vì không quá hai thần tặc tử cửa ải này. Sau đó Trương Hy Mạnh lấy cao hơn cách cục, mở ra khúc mắc, Lưu Bá Ôn liền một lòng thay Chu gia quân hiệu lực. Mà lần này, một bộ càng lâu dài tranh cảnh biểu diễn ra, Lưu Bá Ôn cũng có không tiếc hết thảy, dù cho liều lên mạng già trùng động. Đương nhiên, muốn làm thành đại sự, ngoại trừ có hùng tâm bên ngoài, còn phải có trí tuệ, có phương pháp. Chiêu hàng những thứ này miêu binh, đối với bọn họ tiến hành bồi dưỡng, giáo dục. Chỉ cần bọn hắn có thể tiếp thu chủ của chúng ta mở, đồng ý làm chúng ta tiên phong. Trong nháy mắt chúng ta thì có mấy chục ngàn nghĩa vô phản cố mãnh sĩ, giải quyết Hồ Quảng, Vân Nam các vùng thổ ti vấn đề thì có bắt tay. Lưu Bá Ôn dùng sức gật đầu, kích động nói, đây chính là Trương tướng ngầm đồng ý Tôn Viêm không tiết số tiền lớn, thu mua Dương Thông quán chỗ ảo rượu. Trương Hy Mạnh than nhẹ, ta đích xác là sợ bỏ lỡ một cái chi binh mã, lần này cơ hội trời cho. Nhưng Dương Thông quán những người này chắc chắn sẽ không tiếp thu chủ của chúng ta mở. Đem bọn họ chiêu hàng về sau, chúng ta hay là muốn đem công phu đặt ở binh lính bình thường trên người, lấy ra nước chảy đá mòn, có công mài sát, có ngày nên kim sức mạnh mà, coi như là một tảng đá, cũng phải cấp ta chế nóng. Lưu Bá Ôn vỗ tay cười to, Trương tướng yên tâm, việc này liền giao cho ta cùng Cảnh Liêm Minh, chúng ta sẽ nghĩ tất cả biện pháp, với bọn hắn giảng giải rõ ràng. Học sĩ viện cũng không có thiếu thư sinh, trong học đường cũng có người đọc sách. Liên đệ bọn hắn đi làm, ai không đồng ý làm, ta liền không cho ai kết nghiệp. Lưu Bá Ôn sử dụng trung cực đại chiêu, Trương Hy Mạnh không nhịn được cười ha ha. Quả nhiên là rượu. Sẽ chờ Tôn Viêm động tĩnh bên kia đi. Chẳng qua Trương Hy Mạnh cùng Lưu Bá Ôn không biết, rõ ràng đã không có huyền niệm sự tình, vậy mà gặp trở ngại. Một phong từ Nguyên Đình đưa tới ý chỉ, đặt tới Dương Thông quán trước mặt. Về mặt thời gian xem, phát ra ý chỉ thời điểm, thậm chí chư kỵ vẫn không có công phá. Nguyên Đình Thăng Dương Thông quán là Giang Chiết hành tỉnh hữu thừa, phiêu kỵ tướng quân, đại nguyên lấy phải là tôn, hữu thừa đã cao hơn Thạch Mạt Nghi tôn. Thành Nguyên Đình tại Chiết Giang hành tỉnh quan lớn nhất viên. Thậm chí tại trước quyền lên, còn cần áp chế Trương Sĩ Thành một đầu, đừng nhìn Trương Sĩ Thành có thái úy ngậm, vậy cũng không có tác dụng. Hơn nữa Nguyên Đình còn lấy khắc toàn trung nghĩa làm lý do, ban thưởng Dương Thông quán là Dương Hoàn giả, ý tứ đại khái chính là hắn là Nguyên Đình tại Chiết Giang người hoàn mỹ. Nguyên Đình dụng tâm, giờ phút này đã rõ rõ ràng ràng. Bọn hắn ý đồ giữ lại tại Giang Nam hy vọng cuối cùng, dù sao đây là giàu có nhất một nửa Giang Sơn, dù cho tất nhiên sẽ mất đi, Nguyên Đình cũng muốn dễ rủa một chút. Đối mặt Nguyên Đình ban thưởng, Dương Thông quán, ngay không, là Dương Hoàn giả. Hắn chưa từng có dễ rủa, rốt cuộc là đầu hàng Chu Nguyên Trường, vẫn còn là tiếp tục cho Nguyên Đình hiệu lực. Tướng quân, thật không dám dầu dếm, ta tại Chu gia quân dừng lại, ta biết thói quen của bọn họ, chớ nhìn bọn họ hiện tại không tiết số tiền lớn, nhưng chờ bọn hắn thuận lợi về sau, nhất định sẽ chỉnh đốn miêu binh, thậm chí là chia đều đồng ruộng, diệt trừ tất cả quan tướng. Chu gia quân tự xưng là người cùng khổ binh mã. Những người khác hàng rồi Chu gia quân, có lẽ còn có thể làm phú gia ông, tướng quân chỉ sợ sẽ đầu rơi xuống đất, liên gia nghiệp bảo hiểm tất cả không được a. La Quán Trung tại thời khắc mấu chốt, cho Dương Hoàn giả một đòn chí mạng. Nói như vậy, ta chỉ có thể cùng Chu gia quân liều mạng. Dương Hoàn giả châm trước liên tục, rồi mới hướng La Quán Trung nói, ngươi lập tức nói cho Mở Thái úy, ta xuất binh khôi phục chư kỵ, khiến hắn phái binh đánh chiếm Trần Ấn Giang, chúng ta liên thủ, cho Chu Nguyên Chương đấu đến cùng. Tốt. La Quán Trung thở dài một hơi, ta đây liền đi viết thư. Các loại. Lại nói cho Mở Thái úy một tiếng, hắn không có lương thực, khiến hắn cho ta đưa 5 vạn lượng bạc lại đây. Chút tiền này hắn sẽ không từ chối đi. La Quán Trung ngớ ngẩn, cắn răng nổi nóng nói, ta sẽ cố hết sức, nhất thiết phải bị Mở Thái úy đưa tới. La Quán Trung cáo tử, Dương Hoàn giả suy tư liên tục nhiều lần, rốt cuộc quyết định, đem mình thúc thúc Dương Chính Nhân bọn người kêu đến, bố trí tác chiến công việc. Mà La Quán Trung tin cũng đưa đến Trương Sĩ Thành trong tay, sau khi xem, Trương Sĩ Thành thở dài một hơi, hắn lập tức đem đệ đệ Trương Sĩ Đức kêu đến. Ngươi nói một chút, đánh Trấn Giang dễ dàng sao? Trương Sĩ Đức khuôn mặt lập tức đen, huynh trưởng, Chu Nguyên Chương phái cảnh lại thành thủ Trấn Giang, người này lão luyện thành thục, vô cùng khó đối phó. Chẳng qua chỉ cần huynh trưởng có lệnh, thân ta trước sĩ tốt, nhất định cho huynh trưởng lấy xuống. Trương Sĩ Thành con mắt chuyển động, đột nhiên cười một tiếng, huynh đệ thật là chí khí, chẳng qua không cần vất vả như vậy. Người lãnh binh xuôi nam, các loại Dương Hoàn giả phái binh ra khỏi thành, liền bắt lại cho ta Hàng Châu.
Cái gì?
Hắn không phải chúng ta đồng minh sao? Trương Sĩ Đức hoàn toàn không hiểu huynh trưởng mạch suy nghĩ. Trương Sĩ Thành cười lạnh nói, hắn tính cái gì đồng minh? Vốn là ta nghĩ chiêu hàng hắn, khiến hắn cho chúng ta xông pha chiến đấu. Kết quả hắn lòng dạ cao, không muốn cho ta khuôn mặt này, lại vẫn muốn Nguyên Đình ban thưởng, thành chết giang hành tỉnh hữu thừa, bỏ đến đầu của ta lên. Nguyên Đình cũng là có ý, còn ban tên xong người. Tốt lắm, ta hiện tại liền để hắn xong xuôi. Trương Sĩ Đức ngạc nhiên khoảng khắc, lập tức giơ ra ngón tay cái, huynh trưởng cao kiến. Quy 1 chương 219, xong người xong xuôi. Chương 220, xong người xong xuôi. Trương Sĩ Thành đích sắc rất cao, chừng mấy tầng lâu cao như vậy. Bây giờ lão Trương đã ý thức được mình chiến lược sai lầm, lựa chọn của hắn hoài đông chi địa, vấn đề là khu vực này lại hướng đông chính là lớn biển. Hắn vượt sông cấp lấy Bình Giang phủ, nhưng vấn đề là phía tây lại là Chu Nguyên Chương Kim Lăng. Trương Sĩ Thành giống như là chui vào ống neo tinh nhân, mất đi không gian phát triển, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Nguyên Chương nuốt chửng từng bước xâm chiếm, nhanh chóng lớn mạnh, tiếp tục như thế, hắn sớm muộn cũng sẽ bị Chu Nguyên Chương nấu ăn. Cho nên nhất định phá vỡ cục diện bế tắc, cầm xuống Hàng Châu, thì có tiếp tục xuôi nam tiền vốn, còn có thể từ cánh uy hiếp Chu Nguyên Chương, không chừng có thể đem nước cờ thua đi sống. Cho tới Dương Hoàn giả, thật xin lỗi, các ngươi những thứ này miêu bình cũng không nghe ta không cần khách khí. Đen ăn đen, thấy được chính là thủ đoạn cao thấp, đầu óc của các ngươi không đủ dùng, còn có thể quái phải ta sao? Trương Sĩ Thành lẽ thẳng khí hùng, quả thực cảm giác mình quá anh minh rồi. Nhưng tại Trương Sĩ Thành chính là thủ hạ, cũng có người nhìn thấu vấn đề, người này chính là Thi Mại Am. Điện hạ, không cần thiết như thế, vừa mới tiếp thu chiêu an, rồi lập tức phản loạn, chỉ sợ sẽ lòng người lưu động, quân tâm bất ổn à? Trương Sĩ Thành cười, tiên sinh cũng quá cẩn thận, ta tiếp thu chiêu an, người nào không biết là quyền nghi kế sách. Húng chi Dương Hoàn giả bất quá là miêu binh mà thôi, cũng không phải đại nguyên dòng chính. Thạch Mạc nghi tôn ta nhưng là không có bỏ đá xuống giếng, chẳng những không có, ta còn dẫn mọi người tới điện, xem như đúng Nguyên Đình có tình có nghĩa. Loại này luận thế, ngươi hại ta, ta hại ngươi, câu tâm đấu giác, ngươi lừa ta gạt, chẳng lẽ không đúng chuyện thường sao? Thiên Mại Am không nhịn được thở dài trong lòng. Lời này tựa hồ là không sai, loạn thế đúng là như thế, nhưng thử hỏi có thể chung kết loạn thế, nhất thống thiên hạ nhân vật, lại có mấy cái là hèn hạ vô sỉ, không nói đạo nghĩa, tùy tiện ném đá dấu tay, trở mặt vô tình, quay đầu phản bội. Lưu Bang xem như khai quốc tới quân bên trong, tố chất không cao, có phần hành vi cũng đích xác rất quá đáng, nhưng hắn dám tùy tiện đâm lưng đồng minh sao? Tính toán bất đắc dĩ triển khai quỷ kế, đó cũng là có lý do đầy đủ. Thế nhưng là Trương Sĩ Thành loại này, hoàn toàn là vì lợi ích cá nhân, trở mặt vô tình, như thế nào quân lâm thiên hạ? Tại sao đại đa số hoàng đế đều theo đuổi chính thống, chú ý danh phận, sư xuất hữu danh? Thiên hạ cuối cùng là người trong thiên hạ, không phải một người hai người, có thể chỉ tay che trời. Đối với một cái gây dựng sự nghiệp đại lão mà nói, một khi thanh danh khắm, thì lại làm sao hấp dẫn người mới, lớn mạnh chính mình đội ngũ? Hơn nữa một cái thượng vị người thói quen phản bội, người thủ hạ liền sẽ trung thành tuyệt đối sao? Một khi phản bội trở thành thói quen, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Đây không phải cổ hủ không cổ hủ vấn đề, Trương Sĩ Thành vừa mới phí đi khá nhiều khí lực, quy thuận Nguyên Đình, tiếp nhận rồi chiêu ăn, cũng hóa giải cùng Phương Quốc chân xung đột. Sự tình vừa mới đi qua mấy ngày, liền chút thời gian phản ứng cũng không cho chuẩn bị, liền lập tức đâm lưng cùng là Đại Nguyên Trung Thần Dương Hoàng giả, cái này chỗ con xoay chuyển quá nóng nảy, quá nhanh, căn bản không cho người phía dưới thời gian thích ứng. Tiếp tục như thế, là sẽ ra đại sự, bộ hạ càng ngày càng không đem làm phản coi là chuyện to tát, người có thể tin được càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ sợ chỉ còn lại Trương gia mấy cái huynh đệ. Đến đó một bước, lại dựa vào cái gì tranh hùng thiên hạ? Thiên Mại Am không dám trực tiếp điểm phá, hắn chỉ có thể tận lực thuyết phục, điện hạ, Chu Nguyên Chương tình thế quá thịnh, nếu như Dương Hoàn giả thành tâm cùng Chu Nguyên Chương liều mạng, chúng ta sao không giúp hắn một tay? Nếu như có thể trọng thương Chu Nguyên Chương, lúc đó tình cảnh của chúng ta cũng biết tốt hơn rất nhiều. Ha ha ha. Trương Sĩ Thành đột nhiên cất tiếng cười to, tiên sinh thật là người đàng hoàng a. Có câu nói không thể hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Trước đây một câu sao? Ta thừa nhận, ta có lòng hại người. Có thể lại nói ngược lại, hắn Dương Hoàn giả chưa chắc không có hại ta tâm tư. Hắn thắng Chu Nguyên Chương, nhất định gây bất lợi cho ta, nếu để cho Chu Nguyên Chương cướp lấy Hàng Châu, cũng liền càng là đại họa tâm phúc. Tính đi tính lại, chỉ có ta thừa lúc vắng mà vào, cầm xuống Hàng Châu, ổn thỏa nhất. Nghe xong Trương Sĩ Thành lần này lời bàn cao kiến, Thiên Mại Am vậy mà không phản bắt được. Mặc dù Thiên Mại Am không hiểu đánh cờ luận, nhưng Trương Sĩ Thành ý nghĩ vẫn rất có đạo lý. Đặc biệt là khi hắn cảm thấy mỗi người đều với hắn ý nghĩ giống nhau thời điểm, đánh lén Hàng Châu cũng thật là lựa chọn tốt nhất. Thậm chí đã đến bị Thiên Mại Am cũng không nói được cái gì tình trạng, không phải quá có đạo lý, mà là Thiên Mại Am không có cách nào chỉ vào cái mũi, mắng to Trương Sĩ Thành, ngươi là tiểu nhân, bắt ngươi mắt nhìn thiên hạ, sẽ không có không phải tiểu nhân. Nói trắng ra là, chính là cách cục quyết định hết thảy, Trương Sĩ Thành đứng được cứ như vậy cao, ngươi khiến hắn làm sao bây giờ? Hắn cũng rất khó xử a. Thiên Mại Am vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể hậm hực rời đi. Chỉ có điều khi hắn phát ra, mới ý thức tới một chuyện. Hỏng rồi, đồ đệ của mình còn tại Hàng Châu, Trương Sĩ Thành quyết định đánh lén, vậy mà không có nhắc nhở đồ đệ của mình, La Quán Trung còn tại Hàng Châu, đây không phải ra khỏi mạng người sao? Thiên Mại Am lập tức gấp đến độ xuất mồ hôi chán, muốn khuyên Trương Sĩ Thành, chỉ sợ là không xong rồi, muốn cứu La Quán Trung, hắn vừa không có biện pháp. Tốt như vậy hài tử, tiền đồ cao xa người trẻ tuổi, đây nếu là đã bị chết ở tại Dương Hoàn giả trong tay, tổn thất kia nhưng lớn hơn rồi. Thiên Mại Am sốt ruột, nhưng lại không biết, một người khác càng gấp, đó chính là Tôn Viêm. Hoa của hắn này thì bao nhiêu tiền, vốn tưởng rằng có thể thành công, kết quả bị Nguyên Đình chặn ngang một vậy, Dương Hoàn giả lại trở thành đại nguyên trung thần, còn cần xuất binh cùng Lao Chu cùng chết, hắn nhưng làm sao bây giờ? có thể hay không bị cầm lên, bắt hắn đầu tế cờ a. Ngay tại Tôn Viêm gấp đến độ xuất mồ hôi chán thời điểm, đột nhiên có người tới.
Thiên sinh, mau cùng ta đi.
Ngươi là ai? Ngươi chớ siêu bảo, dù sao không phải hại ngươi. Tướng quân của chúng ta đang muốn bắt ngươi, ta là sớm tới được. Một câu nói xong, người này lôi kéo Tôn Viêm đi ra ngoài, mới ra đến liền nghe được tiếng bước chân dồn dập.
Hỏng rồi, người đến, đi cửa sau.
Hắn lôi kéo Tôn Viêm, từ cửa sau chạy đến, lên một chiếc xe ngựa, nhanh chóng chạy ra ngoài. Bọn hắn chân trước vừa đi, sau đó Dương Hoàn giả nhân mã liền đuổi tới. Vừa vặn búa hụt, phụ trách bắt người, vọt tới trên ghế, lấy tay sờ sờ, còn có nhiệt độ xuất lại.
Truy.
Bọn hắn quả quyết đuổi tới, Tôn Viêm cũng là không thể làm gì, hoàn toàn không muốn biết chạy trốn nơi đâu. May mà đến đây là hắn vô cùng có kinh nghiệm, mang theo Tôn Viêm thay đổi 3 lần xe ngựa, cuối cùng vọt tới cửa thành.
Đang làm gì?
Có người đề ra nghi vấn. Người này hừ lạnh nói, mù mắt. Đây là Dương lão tướng quân xe, đi bên ngoài dân hương. Người giữ cửa còn muốn xem, hướng về trước xe đụng đụng. Người kia cười lạnh không ngớt lời, ta gọi ngay bây giờ lái xe màn, các ngươi tùy tiện nhìn kỹ. Bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi, đây là Dương lão tướng quân mới nhập một cái thiếp, mạo phạm nàng, các ngươi có thể ăn không được ôm lấy đi.
A.
Nhưng làm giữ cửa sợ hãi, Dương lão tướng quân yêu thích nữ sắc, đó là mọi người đều biết, trước đây không lâu liền cưới một người, tại sao lại đến rồi một cái? Cũng thật là càng già càng dẻo dai a. Mạo phạm lão tướng quân ái thiếp, Thiên Vương lão tử đều cứu không được chính mình. Cái gì cũng đừng nói rồi, nhanh cho đi đi.
Phu nhân đi tốt, phu nhân vạn phúc vàng ổn định, sớm sinh quý tử.
Trong xe Tôn Viêm suýt chút nữa chửi mẹ.
Ta là nam, ta cùng lão già chết tiệt kia không có quan hệ.
Nhưng hắn cũng không biện pháp, Dương chính nhân yêu thích nữ sắc, mọi người đều biết, hắn còn làm vui lòng, kết quả cái này kêu là nâng lên tảng đá đện vào chân mình, chịu được đi. Tôn Viêm xem như từ Hàng Châu chạy ra, người này đích xác nhận không có nguy hiểm về sau, đối với Tôn Viêm nói, tiên sinh chờ một lát, lập tức sẽ có người tới tiếp ứng, ta muốn từ một cái khác cửa trở về, hướng lao tướng quân thơ hồi âm. Người này vừa đi, lập tức liền có người lại đây, mang theo Tôn Viêm tiếp tục chạy trốn. Không có khe hở dính liền, hiệu suất này quả thực tuyệt. Bọn hắn tiếp tục mang theo Tôn Viêm, đi gặp một người khác. Người này cũng là Dương gia thành viên, hắn gọi Dương Thông Thái, cùng Dương Hoàng giả, Dương Thông Quán, đều là thông chữ lót anh em họ, cũng là một ngày kia Tôn Viêm mời đi tướng lĩnh một trong.
Tôn tiên sinh, có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi.
Tôn Viêm cũng bất đắc dĩ cười cười, ta hiện tại một đầu mạng nhỏ, đều ở trong tay các ngươi, tự nhiên là tùy cho các ngươi gậy, ta cũng không lời nào để nói. Bất quá ta cũng nhắc nhở các ngươi, nhà ta thượng vị thủ hạ mấy trăm ngàn hùng binh, các ngươi cho là thật là có thể đánh thắng được.
Ai ôi.
Dương Thông Thái cuốn quýt khoát tay, Tôn tiên sinh a, ngươi cho chúng ta đều là đồ đần sao? Còn không phải ta vậy huynh đệ bị ma quỷ ám ảnh, nhất định phải làm đại nguyên triều công thần, hắn ngược lại là thành xong người, lại là để chúng ta đều xong xuôi. Nghe hắn vừa nói như thế, Tôn Viêm hình như có chút nộ, hắn đã nhìn ra rồi, những thứ này miêu binh cũng không phải thiết bản một khối, bao quát bọn hắn người nhà họ Dương, vậy mà cũng không thiếu kế vặt. Chuyện đến nước này, còn có biện pháp gì? Chúng ta thượng vị đã cạn kiệt tâm lực, làm sao các ngươi cũng không lên đường, cái này có biện pháp gì? Đừng cho là chúng ta đánh không lại các ngươi. Chu gia quân chiến lực mạnh bao nhiêu, các ngươi rất nhanh có thể lĩnh giáo đã đến. Dương Thông Thái sắc mặt đổi biến, tâm phanh phanh nhảy loạn. Hắn đương nhiên kiêng kỵ Chu gia quân lợi hại, đã biết một số người xa xứ, viễn chinh ngàn dặm, nếu như chết nơi đất khách quê người, trở về không được, đó cũng quá thiệt thòi.
Tôn tiên sinh, ta nói thật đi, ta không muốn cùng Chu gia quân liều mạng, ta cũng biết, cuộc chiến này đánh không được, ngươi xem ta có thể hay không đầu hàng.
Tôn Viêm cười ha ha, đầu hàng?
Tốt, ngươi chuẩn bị hiện tại liền đi qua sao?
Ta cho ngươi liên lạc.
Đừng.
Dương Thông Thái vội vàng ngăn cản Tôn Viêm, cũng không thể làm như vậy. Nói thật đi, trừ ta ra, còn có Dương Thông biết, Lý Tài Dầu, Tiếu Ngọc, chúng ta là tứ lộ thiên quân. Nếu như ta tùy tiện đầu hàng, rước lấy sự công kích của bọn họ, ta liền phiền toái.
Tôn Viêm hơi suy nghĩ, sẽ hiểu vị này dự định.
Ta hiểu, ngươi đem ta thu vào trong tay, là tương đương đùa hộ mệnh a. Các ngươi nếu là thắng, tự nhiên đi theo kiếm lợi. Các ngươi nếu bị thua, liền giả bộ như đầu hàng, ngươi đây mua bán tính được thật khôn khéo a.
Dương Thông Thái bị đâm thủng tâm tư, mặt mo cũng không miễn đỏ lên, nhưng cũng không muốn thay đổi chủ ý.
Tôn tiên sinh, thật sự là ủy khuất, mời ngươi nhiều hơn thông cảm của ta gian nan. Dương Thông Thái khiến người ta nhìn xem Tôn Viêm, sau đó liền nổ chạy lên trại, chuẩn bị cùng Chu gia quân khai chiến. Tôn Viêm cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo trong quân, lại không có cách nào thoát khỏi, cứ như vậy một ngày, hai ngày. Binh mã qua Dầu Dương huyện, nhưng ngay khi Tôn Viêm cho rằng cách đại chiến không xa thời điểm, đột nhiên Dương Thông Thái xuống tới, vẻ mặt cũng thay đổi, bịch quỵ ở Tôn Viêm trước mặt.
Tôn tiên sinh, ta nguyện ý đầu hàng, cầu ngươi cứu mạng a.
Tôn Viêm khẽ giật mình, Dương tướng quân, ngươi không phải là còn nghĩ cùng Chu gia quân đọ sức sao? Tại sao còn không đánh, ngươi liền cầu xin tha thứ?
Hẳn là có âm mưu gì đi.
Dương Thông Thái lau nước mắt một cái, trực tiếp khóc,
không có, thật không có.
Đều là Trương Sĩ Thành tên khốn kiếp kia, phái khắc binh giết vào Hàng Châu.
Dương Hoàn giả, treo ngược.
Tôn Viêm bỗng nhiên giật mình, đây sẽ không là binh bất tiếm trá đi. Diễn kịch cũng không mang theo diễn như vậy. Chẳng lẽ Trương Sĩ Thành là người của chúng ta? Hắn là vì trợ giúp thượng vị, mới lòng dạ giả dối quy thuận Nguyên Đình. Nếu không, chỉ cần đầu góc bình thường, thì làm không ra chuyện như vậy. Đây không phải đem mấy chục ngàn miêu binh, chắp tay nhường cho bọn ta sao?